Phật
Pháp
ứng dụng.
Nhân loại ơi, đấng đại từ bi giáng trần. La 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 la. Ôi hân hoan khắp mây tầng trời, nhạc tiên tiết tấu ca ngợi, xin vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm mừng nở, ánh sáng ngôi nghiêm cho ngài, đứng đài giác ngộ ra đời. Ôi bao hân hoan, ánh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loại ơi, uy hùng Hy Mã Lạp Sơn. Hỡi nhân loại ơi, đấng đại từ bi giáng trần. La 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 la. Ôi hân hoan khắp mây tầng trời, nhạc tiên tiết tấu ca ngợi, tin vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm mừng nở.
Đọc từ những quyển sách lúc trước mà chúng ta dựa vào những cái lịch sử của Ngài, những cái truyền thuyết, để chúng ta phân tích xem cái ngụ ý của Đức Phật Thích Ca chúng ta muốn dạy chúng ta những cái gì trong suốt cuộc đời của Ngài hiện hữu trong cuộc đời này. Có nghĩa là chúng ta, chủ đề của chúng ta học 4 buổi kế tiếp, có nghĩa là tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua năm kinh khoa. Thì chúng ta sẽ chia từng buổi một. Hôm nay thì chúng ta sẽ khảo sát về xung quanh hình ảnh Phật đản sanh. Nghe từ buổi đầu về vấn đề lịch sử thì chắc có lẽ các vị cũng nắm hết rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ xin vài phút để kiểm tra lại. Đức Phật của chúng ta khi còn là một thái tử thì Ngài tên gì? Tất Đạt Đa. Cha của thái tử là Vua Tịnh Phạn. Mẹ là giỏi gì? Rồi bây giờ vợ của thái tử Sĩ Đạt Đa là Gia Di Đà La. Rồi người con của thái tử là nó biết chung chung đó. Rồi Đức Phật chúng ta sanh ở đâu? Năm Tỳ Ni ở đâu? Ấn Độ. Rồi Ngài mất ở đâu? Không biết luôn. Tại chưa học mà, phải không? Rồi thì hôm nay khi mà khảo sát như vậy thì tôi chỉ xin là vài phút để nhắc lại về cái truyền thuyết của Đức Phật Thích Ca chúng ta một chút. Sau đó chúng ta nương theo cái đoạn hình ảnh của Đức Phật đản sanh chúng ta phân tích ra. Học là phải nghiên cứu. Thì các vị thấy là cách đây hơn 25 thế kỷ ở đất nước Ấn Độ bây giờ thì sống trong một cái cuộc sống rất là vất vả khổ sở, bởi vì dưới cái sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp mà chia ra làm 4 cái hạng giai cấp. Từ đó là những người giai cấp nô lệ mang một cái tâm trạng rất đau khổ sống trong cuộc đời, bị mọi người khinh rẻ và suốt đời làm tôi mồi cho những kẻ khác. Và cái cuộc sống nhân tình đang trong những cái vấn đề lặng hợp trong cái biển khổ như vậy thì làm động lòng đến một cái lòng từ bi, đại từ đại bi của Đức Bồ Tát Hộ Minh hiện ở tu ở cung trời Đấu Xuất. Và cũng hợp duyên là đã đến lúc Bồ Tát Hộ Minh sẽ thị hiện xuống cõi Ta Bà để quá độ chúng sanh. Thì khi Bồ Tát Hộ Minh có phát nguyện như vậy, Ngài mới xem là thế giới Ta Bà cõi nước nào là cõi nước thuận duyên, hợp duyên để cho Bồ Tát Hộ Minh thì để sanh vào cõi nước đó. Thì Ngài soi thấy đất nước Ấn Độ là cái đất nước đó thuận duyên với Phật Pháp, và tới lúc mà đất nước Ấn Độ tiếp nhận những cái tinh ban của Phật Pháp từ Bồ Tát Hộ Minh đang sanh. Vì vậy cho nên rằng Ngài đã chọn được đất nước Ấn Độ, nhưng mà Ngài cũng phải xem coi trong đất nước Ấn Độ thì có biết bao nhiêu gia đình, thì Ngài phải chọn coi gia đình nào đủ đức độ, có tâm tu mà Ngài chọn để thị hiện sanh vào trong căn nhà đó. Thì đến lúc bấy giờ ở Trung Ấn Độ, thành Ca Tỳ La Vệ, thì vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia rất khao khát có một người con với một cái tâm từ mẫn như vậy, thì Bồ Tát Hộ Minh lập tức chọn để mà sanh ra. Thì lúc đó các vị thấy là ngày này qua ngày khác, hoàng hậu Ma Gia với một cái tâm thành kính cầu nguyện làm sao để có được một người con. Một thời gian rất lâu thì tâm thành tất ứng. Vì vậy cho nên rằng trong đêm nằm mộng, hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng 6 ngà hút vào bên hông nào? Bên hông nào? Bên hông phải. Từ giấc mơ đó bà lập tức bà thức dậy, và trình cái giấc mơ này cho đức vua. Vua lúc đó là vua Tịnh Phạn. Nhà vua đem một cái điện chi bang này để mời những cái người mà cố vấn trung sư, những cái vị mà các thầy bói chiêm tinh xem thì thấy là cái điện mộng này là điện mộng lành, và từ đó là bà lập tức bà mang thai. Thời gian thấm thoát trôi qua thì hoàng hậu Ma Gia luật hồi xưa là phải trở về quê ngoại để chuẩn bị cho cái sanh bồn. Thì trên đường về như vậy thì hoàng hậu Ma Gia mới thấy một cái khu vườn Lâm Tỳ Ni mà chúng ta thấy ở Ấn Độ khi xưa rất là đẹp, rất là thanh tịnh giải thoát, tạo một cái không gian làm cho con người rất là nhẹ nhàng thư thế. Bà lập tức mới truyền cho người y là dừng lại để hưởng ngoạn cái cảnh ở Lâm Tỳ Ni. Khi bà vào trong vườn Lâm Tỳ Ni để hưởng ngoạn, khi giơ tay để định ngắt cành hoa vua u thì lập tức đứa bé ở trong bụng bà từ mấy lâu nay bắt đầu chào đời. Đứa bé đó khi chào đời với một cái không gian rất là lạ lùng, trong truyền thuyết thì nói là đất rúng động, đất nứt nứt lên, sấm sét chớp đủ thứ hết, rồi cây cối hoa lá tươi nở, chim hót bé con, tạo một cái không gian vui mừng để chào đón một cái bậc vĩ nhân xuất hiện. Khi đứa bé chào đời như vậy thì lập tức đứa bé đi bảy bước, nổi bảy hoa sen, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, ngài phát ngôn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Rồi từ lúc đó những cái sự điềm lành đó mà vua Tịnh Phạn cũng như hoàng hậu Ma Gia đặt tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta, có nghĩa là người toại nguyện. Người toại nguyện có nghĩa là thứ nhất là mang cái nghĩa những cái bấy lâu nay, những cái khao khát chờ đợi mong mỏi sanh một đứa con bây giờ đã được toại nguyện. Ý thứ hai nữa là đứa bé này tên Sĩ Đạt Ta, người toại nguyện có nghĩa là làm cho tất cả chúng sanh được toại nguyện như ý khi mà ngài xuất hiện ở đời. Thời gian thấm thoát trôi qua như vậy thì thái tử mới lớn dần lên dưới sự chăm nom của bốn nhóm thể nữ, nhóm chăm sóc, tắm rửa, ăn uống, rồi vui chơi. Nói chung là tất cả thái tử sống trong một cái khung lụa giàu sang. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, không biết rằng thái tử như thế nào thì chúng ta tạm dừng ở đây để bắt đầu nghiên cứu cái sự kiện đản sanh của Đức Phật. Thưa quý vị, là khi chúng ta được biết như vậy thì điều đầu tiên chúng ta tự đặt vấn đề là trước hết xin các vị khẳng định rằng Đức Phật là một con người có thật trong cuộc đời hay là Đức Phật là một con người huyền ảo trong cuộc đời? Có thật không? Tại sao các vị nói là có thật? Hả? Tự nhiên nghe người ta nói thì mình nói theo. Thật sự Đức Phật là một nhân vật có thật trong lịch sử chứ không phải một nhân vật huyền thoại. Cho nên rằng các nhà học giả năm 1890 mấy là nhà khảo cổ học Cunningham đã khám phá được những cái xá lợi của Đức Phật, những cái hài cốt, và mới tìm ra được những cái nơi mà Đức Phật sanh ra, nơi Đức Phật xuất gia, nơi Đức Phật thành Phật, chuyển pháp luân cũng như nhập niết bàn, qua tất cả các nhà nghiên cứu khoa học cũng như học giả, và đã xác định được Đức Phật chúng ta là nhân vật có thật trong cuộc đời chứ không phải là huyền bí. Như thế thì khi chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta là một con người có thật trong cuộc đời thì tất cả đệ tử Phật chúng ta cũng không được phép phân tư riêng cuộc đời của Đức Phật bay bổng lên tầng mây, đúng không? Thật sự con người có thật, hễ con người có thật thì phải có những đức tính của những con người bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó thì Đức Phật có những cái siêu phàm. Chúng ta phải nói như vậy. Cho nên là khi chúng ta đọc truyền thuyết về cuộc đời Đức Phật, chúng ta thấy là các vị viết văn thần tượng Đức Phật quá nhiều, cho nên là nâng Đức Phật lên quá cao, để rồi chuẩn bị hạ Đức Phật xuống mà không có một cái nền tảng. Đau Đức Phật chúng ta dữ lắm, nên cao té một cái rồi chết, đau lắm không? Thì đó là cái chúng ta tự bôi nhọ hình ảnh của Đức Phật chúng ta. Vì vậy cho nên để chấn chỉnh lại cái tư tưởng của những người đệ tử Phật khi tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật, thì chúng ta phải tìm sự thật của Ngài trong cuộc đời. Chứ Ngài mình không có thể tưởng tượng được. Mình con Phật, Đức Phật là một cái người có thật, thì chúng ta phải tìm được cái cuộc đời thật của Ngài. Thì hôm nay là tôi muốn trình bày cho các vị những cái gì Đức Phật có thật và những gì Đức Phật giống như bao nhiêu con người khác, thì chúng ta phải tìm hiểu. Để rồi trong những cái đức tánh mà Đức Phật có giống như tất cả những thanh niên ở đời, nhưng mà lại khác thanh niên ở đời cái chỗ cái siêu phàm mà người đời không có được. Đây là cái chúng ta phải nhìn nhận được. Nếu không khéo thì chúng ta đưa Đức Phật là một cái người huyền thoại thì oan uổng cho đạo Phật chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải nói về cái tìm hiểu chút nha, về vấn đề Phật lịch. Năm nay xin hỏi các vị là Phật giáo chúng ta kỷ niệm Phật lịch là năm bao nhiêu rồi? 2550. Thầy mới nghe ai bên này nói 51 không? À, thầy mới nghe có người nói 51, 52. Nhưng mà các vị có biết là xuất phát từ đâu mà có cái Phật lịch đó không? Biết không? Hả? Sao? À, thành đạo thì thôi. Bây giờ cứ thấy là Phật, các chùa, đi các chùa thấy Phật lịch đề 252, mình chỉ biết 252, phải không? Năm sau mà tăng thêm tuổi mình nói 253, cứ thế mà tăng dần. Nhưng chúng ta không tìm cái truy nguyên tại sao lại có Phật lịch này. Bây giờ chúng ta học Phật, học ở dưới cái mái chùa Từ Nghiêm này, từ nay về sau chúng ta phải truy nguyên ra cái nguồn cội của cái giáo Đức Phật, đúng không? Để rồi những người Phật tử từ chùa Hoa Nghiêm, học ở tại chùa Hoa Nghiêm ra đời, sống và hiểu đạo, khi nói về Phật Pháp phải nói đúng, đúng theo hợp lý, đúng theo cái lịch sử, chứ không có nói trên trời, nói có sách mắt rồi có chứng, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu Phật lịch 2552 là được xuất phát, được tính từ cái năm Đức Phật nhập Niết Bàn cho tới bây giờ là được 2552. Thế thì xin hỏi các vị Đức Phật sanh ra vào năm nào? Có biết không? Sanh ra vào năm, năm mấy? 620, 624 trước công nguyên. Và Đức Phật của chúng ta nhập Niết Bàn vào năm 544 trước công nguyên. Thì các vị tính trước công nguyên và sau công nguyên các vị biết chưa? Biết rồi đó. Có nghĩa là mình cứ tạm thời tính từ lúc Chúa giáng sinh á, phải không? Từ thế kỷ đầu tiên cho tới nay là được 2000, mình tính tây lịch á là được, năm nay là 2008. 2008 là Đức Chúa Giêsu mới có, thấy không? Đạo Phật của chúng ta là có trước đinh Thiên Chúa 624 năm. Thiên Chúa chỉ xuất phát có được từ thời thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, thời kỳ thứ nhất của công nguyên mà thôi. Đức Phật chúng ta là thể hiện trong cuộc đời là năm 624 trước công nguyên. Nhưng mà Phật lịch của chúng ta lại không tính từ năm mà Đức Phật đản sanh, mà tính từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Có nghĩa là 554 trước công nguyên cộng thêm 2008 thì ra là 2552. Từ đây về sau chúng ta có cơ sở đủ thẩm quyền để trả lời cho những người nào muốn tìm hiểu Phật pháp. Tại sao Tây lịch mới có 2008, Phật lịch tới 2552 là sao, thì chúng ta đủ khả năng để trả lời. Đó là lý do tại sao Phật lịch chúng ta xuất hiện. Được chưa? Có nắm được chưa? Mai mốt là thảo bài đó, cho là bài kiểm tra. Đó là cái nguyên do. Bây giờ nguyên do thứ hai là về Phật lịch đó, thì chúng ta mỗi năm được tăng trưởng cái số Phật lịch là dựa vào đâu? Dựa vào kỷ niệm Phật đản sanh. Mỗi năm mà khi Phật đản sanh thì mình kỷ niệm, thì mình tăng thêm một năm kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật. Phật lịch dựa theo đó mà tăng dần. Nhưng đối với một người học Phật, chúng ta phải nghiêm chỉnh để nghiên cứu. Thường sinh nhật của chúng ta được tăng tuổi khi nào đến kỷ niệm ngày sanh của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tính là cái ngày tăng tuổi, đúng không? Và nước ngoài cũng vậy, khi mà nó tính trẻ con mà từ 3 tuổi trở xuống là được đi máy bay miễn phí. Nó không tính theo năm như chúng ta là sinh năm 93 mà năm 96 thì nó được 3 tuổi, không có. Nó tính từng ngày từng tháng một. Ngày 26 tháng 3 năm 93 thì là ngày 25 tháng 3 năm 96 mới đúng là 3 tuổi. Từ đó mà nếu nhích thêm một ngày có nghĩa là quá 3 tuổi, nó không cho lên máy bay miễn phí. Mà khi tính về Phật lịch của Đạo Phật chúng ta, thì chúng ta dựa theo cái năm sanh của Đức Phật, mỗi lần kỷ niệm đản sanh thì Phật lịch mới tăng trưởng. Còn mà kỷ niệm Phật nhập Niết Bàn thì Phật lịch vẫn giữ nguyên, đúng không? Đúng không? Bằng chứng là sắp tới đây chúng ta thấy rằng là những năm mà Phật thành đạo, Phật nhập Niết Bàn thì Phật lịch vẫn không thay đổi. Nhưng chỉ đổi thay khi nào mà ngày đản sanh là bắt đầu mới tính tuổi. Thế thì chúng ta nghĩ lại, nếu gì thì nó vô lý quá, phải không? Khi Phật lịch được tính là tính từ năm được Đức Phật nhập Niết Bàn cho tới bây giờ là được 2552, nhưng mà hãy kỷ niệm á, tăng trưởng là tính từ lúc Đức Phật sanh ra, có phải là nó sai không các vị? Nếu mà tăng thêm Phật lịch có nghĩa là cứ mỗi năm nào mà đến năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì từ đó Phật lịch mới tăng tuổi mới đúng chứ. Còn ở đây thì chúng ta tính từ năm Phật nhập Niết Bàn để có được Phật lịch, nhưng mà Phật lịch tăng trưởng hàng năm, tăng thêm con số là dựa vào mỗi năm kỷ niệm Phật đản sanh thì mới tăng trưởng. Như thế thì nó không hợp lý lắm. Cho nên rằng nếu chúng ta mà nói thật sự Phật lịch của chúng ta thì không phải năm nay là năm 2552, mà chúng ta phải tính là 2008 cộng cho năm 624 nữa. Từ Đức Phật sinh ra là năm 624, có nghĩa là kỷ niệm là năm 2600 bao nhiêu 32 là năm đó, là tính Phật lịch chúng ta thì mới đúng theo cái kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Ở bên Thái Lan cũng vậy, Phật lịch của mình chỉ ở Việt Nam thôi, nhưng ở bên các nước Nam truyền người ta không tính cái năm này mà tới 2600 mấy rồi. Đây là cái chúng ta chỉ ghi nhận thôi, chứ chúng ta không nói là sai. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là như vậy. Đây là cái chúng ta phải nhìn ra được. Phật lịch đã tính từ năm nhập Niết Bàn cho tới bây giờ thì đúng ra Phật lịch phải tăng thêm từng số một mỗi năm dựa vào Phật nhập Niết Bàn mới đúng, chứ không dựa vào Phật đản sanh được. Nhưng mà chúng ta lại dựa vào Phật đản sanh để tăng thêm một cái tuổi Phật lịch. Đây là cái thứ nhất, là chúng ta tìm hiểu về Phật lịch để chúng ta suy nghĩ, phải không ạ? Cái thứ hai nữa, nói về cái vấn đề nằm mộng. Nằm mộng, Đức Maria phu nhân nằm mộng thấy con voi trắng 6 ngà hút vào bên hông phải, lập tức bà mang thai. Có đúng gì không các vị? Trong tiền thuyết toàn bộ là nói như vậy. Nhưng mà bây giờ các vị phải nhìn vào khoa học, nhìn vào thực tế. Chúng ta có thể nói được cho những người có tín tâm đối với Phật pháp thì người ta tin. Nhưng mà chúng ta không thể làm cho những người trí thức, những người học giả tin được là nằm mộng như thế là mang thai. Nó trái với lại khoa học, trái với sinh học. Bây giờ chúng ta phải đưa từ vị Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời, thì tất cả những cái biến chuyển của một đứa bé bào thai như thế nào, và cho tới sanh ra, cho tới lớn lên, tất cả những đặc tính nào của những đứa bé trong cuộc đời, thì Đức Phật chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng chỉ khác ở điểm là Ngài trong một cái bình thường đó có một cái phi thường mà con người đời không có được, khác nhau chỗ đó. Chứ chúng ta đừng thần thánh hóa Đức Phật như vậy, nó không tốt cho mình. Bây giờ tôi chứng minh. Nếu giả sử như trong truyền thuyết nói rằng thái tử sanh ra nhờ là khi bà hoàng hậu nằm mộng thấy con voi trắng hút vào thì bà mới mang thai, như thế thì bào thai đó có phải do bà hoàng hậu Ma Gia và Tịnh Phạn Vương hay không? Thường con người của mình sinh ra là tinh cha huyết mẹ thế, đúng không? Mà bây giờ ở đây thì con voi mà nó hút vào bên hông lập tức mang thai, có nghĩa là bào thai đó không phải của vua Tịnh Phạn mà là của con voi trắng về lại bà hoàng hậu Ma Gia. Mình phải nhìn bằng thực tế. Nếu là như vậy thì coi chừng con voi trắng chết chắc rồi, bảo đảm chết chắc, bởi vì vua Tịnh Phạn ghen chết luôn á, đúng không? Không phải con mình mà. Liệu rằng con voi trắng có trường thọ hay không? Chưa chắc. Đàn ông mà phải không các chú? À, không phải của con mình là dễ gì mà chấp nhận đó. Chẳng những con voi trắng mà coi chừng bị giết chết, mà thái tử của chúng ta cũng chưa chắc sống thọ, bởi vì không phải nhục thân của, không phải giọt máu của Tịnh Phạn Vương. Đây là cái truyền thuyết chúng ta phải nắm bắt. Nhưng chúng ta không thể nào im lặng khi chỉ biết truyền thuyết mà thôi. Chúng ta làm Phật chúng ta phải lột ra xem cái hình ảnh đó Đức Phật muốn gửi gì cho cuộc đời này. Đó mới là cái thực tế. Thì chúng ta mới có thể thuyết phục được những cái giá trị của những người học thức, những người trí thức được. Các vị thấy đúng không? À đúng không? Cho chàng bó tay đi chứ. Hãy đúng là cho chàng bó tay đó. Bây giờ điểm thứ hai, hình ảnh đó muốn nói gì cho chúng ta? Thì các vị sẽ thấy rằng đây muốn ám chỉ cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, là nếu bất cứ một cái việc gì chúng ta khó làm được, nhưng nếu chúng ta có một cái tâm thành thật sự, nhiệt tâm thật sự, quyết tâm thật sự, thì nó sẽ có ngày đơm hoa kết trái theo những mong mỏi của chúng ta. Các vị thấy không? Cho nên rằng ở đây là muốn ám chỉ cho chúng ta thấy rằng Đức Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn luôn luôn khao khát có một đứa con. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, giờ này qua giờ khác, lúc nào suy nghĩ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia mong mỏi có con, mong hoài. Chứ không phải như chúng ta đó, hôm nay muốn trúng số vô chùa thắp nhang cầu Phật cho con trúng số, con phát nguyện trúng độc đắc thì cúng chùa 1 tỷ chẳng hạn, xây chùa còn 3 tỷ thì con thế này thế nọ, làm từ thiện hay hứa giữ nói gì đấy. Mình muốn trúng số nhưng mà mình lại vô chùa có 1 ngày buổi xong thôi. Hoặc giả là chúng ta muốn làm căn nhà, hoặc là chúng ta muốn làm ăn, hôm nay ký hợp đồng gì đó ha, muốn cho nó được cái vô cầu Phật, làm sao cho mình ký hợp đồng được. À, nếu ký được rồi thì thôi, còn không ký được cái cầu Phật một lần thôi. Hiếm bao giờ có người nào mà cầu mãi những cái mong mỏi của mình thật sự, đúng không? Khi cần thì cầu, không cần thì không cầu. Cái chùa là cái nơi mà vui á, thì không có người tới thăm chùa, buồn toàn là những người buồn tới chùa đó. Người ta nghĩ cái chùa là cái nơi sọt rác hay sao, chứa đựng những cái rác rắn của cuộc đời, những cái đau buồn đau khổ cái vô chùa. Tại sao người ta nghĩ gì? Bởi vì nguyên nhân chính là do cái chuyện tình nam và nữ ảnh hưởng toàn bộ luôn Phật giáo chúng ta. Đời chúng ta phải khẳng định rõ ràng thật sự. Nhưng thậm chí là những giới trẻ bây giờ học trò thôi cũng vậy. Cái buồn thầy ơi, con tới thăm thầy đó. Có chuyện buồn à? Dạ, nó tới thăm. Cái vui là nó đi bồ, nó đi đâu, nó đâu biết trong thầy chùa lại. Nó không nghĩ tới chùa thiền, đúng không? Mà khi khổ thì hình ảnh sư phụ nó xuất hiện, hình ảnh chùa xuất hiện, nó đi chùa quái thiêu. Cho nên là bây giờ chúng ta phải khẳng định lại, quay trở lại vấn đề con voi trắng sáu ngà là một cái biểu tượng để cho chúng ta thấy rằng cái sự cầu khẩn của con người ắt sẽ được thành tựu nếu như là chúng ta cầu nguyện với một cái tâm không tham, với một cái tâm thanh tịnh thì mới được chứ. Chứ nếu mà cầu mà với cái tâm tham quá thì làm sao mà có được. Con voi trắng nó là tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh của một con người, giống như là tâm thanh tịnh của bà Hoàng hậu Ma Giang, nhiệt tâm, dứt tâm, tâm thành, tâm trong sáng như là cái màu trắng của con voi. Nhưng mà tại sao không có con thỏ cũng được, dễ thương quá trời, nhắm ngay con voi mà hút vào bên hông, ác ôn ghê hả? Phụ nữ mà bị hút là không dùng thỏ cho nhẹ nhàng chút. Nhưng mà các vị thấy con voi là tượng trưng cho sức mạnh. Ý muốn nói rằng cái ước muốn của mình nó phải hùng mạnh lên, nó phải quyết tâm, chứ không mềm mềm xìu xìu ảnh ảnh, hôm nay cầu nguyện mai ngưng, mốt cầu nguyện 2-3 ngày nghỉ. Như thế thì cái tâm của chúng ta không liên tục, không có mạnh mẽ. Con voi là tượng trưng cho sức mạnh của lý trí, chúng ta phải nhiệt tâm thật nhiều, không gián đoạn, lúc nào cũng phải mong mỏi với một cái tâm thanh tịnh. Sáu ngà đó tượng trưng cho lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Ba la mật đây là tượng trưng cho cái hạnh bố thí của Bồ Tát. Ý muốn rằng bất cứ một con người, ví dụ Hoàng hậu Ma Gia mà có cầu nguyện có con á, là chắc chắn sẽ thành tựu nếu như bà phải đạt được ba điều kiện. Một, tâm phải thanh tịnh như màu trắng của con voi. Thứ hai, ước nguyện của bà phải quyết tâm thật nhiều, không gián đoạn, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Sức mạnh của con voi là quyết tâm bền như vậy. Và thứ ba nữa là lục độ ba la mật muốn nói rằng những cái ước nguyện của mình phải nghĩ tới cái lợi ích của mình và tất cả chúng sanh. Cái tâm là từ bi mà. Ba la mật có nghĩa là từ bi rộng mở, không có phân biệt. Thì khi đó thì ba điều kiện này chúng ta cầu nguyện sẽ thành tựu. Cho nên cái hình ảnh con voi trắng sáu ngà hút vào bên hông đó là hình ảnh biểu trưng thôi. Chứ cầu là cầu, nhưng mà cũng phải có một chút len lỏi vào cái sự tham gia của vua Tịnh Phản mới có được chứ. Nó quy tắc chung. Còn nếu không thì đức Phật của mình là quái thai sao? Đúng không? Trên cuộc đời này không có một cái gen con người kết hợp với gen của con vật để ra con người được hết. Đây là cái chúng ta phải nhìn ra được. Vì vậy cho nên rằng cái truyền thuyết đó muốn gợi cho chúng ta thấy được, nhắc cho chúng ta thấy được, một người muốn mong mỏi bất cứ một điều gì, thứ nhất tâm đừng có tham lam. Nhưng mà ngặt nỗi trong cuộc đời mình ai cũng tham, tới chùa mà cầu là có tham rồi, đúng không? Không tham nhiều thì tham ít. Chắc chắn các vị vô đây cũng là tu học. Tại sao các vị tu? Bởi vì các vị tham. Tham gì? Tham có phước có đức, tham giải thoát cũng là tham, nhưng mà tham cái kiểu tốt, hướng tốt. Nhưng mà con người đời thì nó là khác. Tu hành hàng ngày không lo tu như chúng ta. Nhưng nghĩa mà vô chùa đầu năm mà thấy các thầy các cô coi năm nay là bà tuổi gì, tuổi Sửu ha, năm sau năm tuổi bà nha, cẩn thận không? Hoặc là tuổi Dậu vậy là đang tam tai á, nhớ nha, tam tai nó xui dữ lắm mà sợ, sợ đi chùa riết rồi. Nếu giả sử năm đó mà người tu nói năm nay bà hên làm ăn đâu cũng thật là thành công, là lúc đó là ỷ lại đâu đi chùa, lo làm ăn dồn hết tiền bạc bán nhà bán cửa lo làm ăn. Thì nghe ông thầy cũng nói làm ăn khá giả, năm nay mà thuận lợi coi chừng đó, đúng không ạ? Tự vì sao đầu năm các vị đi chùa, các vị cầu nguyện, hoặc là hàng ngày các vị cầu nguyện, đa số chúng ta cầu cho ai? Cho ai? Cho mình chứ dễ gì cho người khác. Đó là đã ích kỷ. Cho nên các vị thử rồi, các vị kiểm tra, các vị thấy 100 người Phật tử đi chùa đó, ngồi kế bên mà nghe, nhất là các vị bắt 54 mà khấn vái đó, lớn quá hả? Đúng không? A Di Đà Phật trên đây, mà phải nói là người bắt cầu nguyện rất là văn chương vần điệu trầm bổng nha các vị. Tôi không nhớ được đó. con lạy chín phương tám hướng thì mà bốn phương trời mười phương Phật đủ thứ con trên gì này kia một lô luôn. Tôi nghĩ công nhận đúng như là một bài hát rồi. Cầu nguyện lớn lắm, nhưng mà cầu nghe ra thì là cầu cho mình, cho chồng mình, cho con mình thôi, hay cầu cho mình làm ăn khấm khá, cho mình nhiều sức khỏe. Ai mà có từ bi tử tế lắm là trước là vợ, sau là chồng, con cái, tới cha mẹ, rồi mới tới thân bằng quyến thuộc, rồi rộng nữa là tới họ hàng thôi, dễ gì tới hàng xóm đó. Đúng thực tế vậy đó. Cho nên cái tâm chúng ta nó ích kỷ quá, đúng không? Chỉ cầu cho mình thôi, sống thác mặt bay tiền thầy cứ bỏ túi, hay cứ lo cầu cho mình thôi, kệ người ta, kệ người ta. Đó là cái tâm của chúng ta cầu mà nó có một cái sự tham như thế thì làm sao Phật chứng được. Có nghĩa tâm tham như thế làm cho tâm mình nó đen. Con voi không phải voi trắng mà voi đen, nó hút vào bên hông mình coi chừng đó, đen thui hết trơn, đúng không? Cho nên cái tâm tham mình là dứt khoát mình không được đó. Cho nên rằng chúng ta ở đây chúng ta phải lo tu. Hoàng hậu Ma Gia và Vua Tình Vạn vừa tu mà vừa phải có tâm thành cầu khấn, mà lại vừa có cái tâm thanh tịnh, chứ không phải là tính toán như mình đâu. Mình bảo đảm chúng ta mà có tính cái gì mà muốn cho nó linh đó là mua bó cái hoa, ký xoài, phải không? Vô cúng Phật thử hỏi với ký xoài cho là 50 ngàn, bó hoa là 20 ngàn, 70 ngàn. Có 70 ngàn mà cầu nguyện Phật mà yêu cầu Phật nhiều quá, cầu cho mình trúng số độc đắc 2,5 tỷ, quá tham luôn. Trong khi đó cúng Phật có 70 ngàn, lời gần chết luôn. Mình vô mình đã tính toán rồi, mà khi tính toán như vậy thì làm sao cầu Phật linh. Cho nên xuất phát từ cái tâm tham thì bảo đảm chúng ta cầu nguyện không bao giờ thành tựu được. Mà muốn thành tựu được thì chúng ta phải đầy đủ 3 điều kiện, như là hình ảnh của Hoàng hậu Ma Gia cầu nguyện như thế thì chúng ta sẽ thành công. Các vị nắm được chưa? Cho nên ở đây chúng ta khẳng định rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta hình thành trên cuộc đời này là do sự giao hợp của Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia. Còn truyền thuyết của con voi trắng 6 ngà đó là truyền thuyết biểu tượng cho một cái tâm thành của Hoàng hậu Ma Gia mà thôi. Các vị nắm được chưa? Nó có sáng hơn một chút không? Có sáng hay là tối thêm? Sáng hơn phải không? Rồi. Học trò biết ý ha. Kẻ sướng người vỗ tay, làm cho thầy nói tiếp nữa. Rồi. Cái thứ hai nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà Đức Hoàng hậu Ma Gia vừa sanh ra thì các vị thấy là Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ở bên hông. Và các vị thấy từ xưa đến giờ có đứa bé nào ở trong cuộc đời này sẽ bên hông không các vị? Có không? Hỏi các phụ nữ chứ phụ nam không biết. Hả? Mổ thì mổ đâu có bên hông. À, nói vậy là hiểu rồi. Nói nhỏ xong rồi phụ nam biết đó luôn. Đó thì đây là cái chúng ta phải cần tìm hiểu tại sao trong truyền thuyết nói Đức Phật sanh bên hông. À, Đức Phật là con người có thật. Nếu giả sử mỗi người mà không sanh được thì phải mổ, phải mổ chỗ mà phải nên mổ. Chứ cái chỗ mà bên hông thì tự hỏi đứa dạ con đâu có nằm bên hông mà mổ lấy được. Em lấy gì như vậy thì thế nào? Làm cho chúng ta rối này mà. Đừng lo, có các thầy giải tỏa hết những cái rối rắm cho các vị. Tại sao là như vậy? Các vị thấy là thời Ấn Độ thời bấy giờ phân biệt 4 giai cấp. Bà La Môn tượng trưng cho những giới tu sĩ thương phệ xá, phải không? Thủ Đà Bà La Môn, Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi là những cái bậc vua chúa, vua quan phong kiến hồi xưa, những người có quyền có chức á, gọi là giai cấp Sát Đế Lợi. Rồi bắt đầu tới phệ xá là giai cấp thương gia, những người làm kinh tế. Và giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ Đà La, là giai cấp nô lệ, có nghĩa là những người làm công bây giờ như chúng ta đó, mà bây giờ chúng ta gọi là ô xin đó, phải không? Ô xin đó. Tôi đi du học về tôi nghe từ ô xin, tôi nói ủa ô xin là cái gì? Nó nói là người giúp việc đó. Nó ủa sao tự nhiên ở đâu? Nó coi trong phim. Cho nên tôi từ đó tôi cập nhật thêm một từ ô xin. Rồi tại sao lại có bốn giai cấp này? Thì các vị thấy là Bà La Môn giáo Ấn Độ tại bây giờ đó, người ta quan điểm tất cả con người sanh ra đều do Đấng Phạm Thiên sanh ra hết. Đấng Phạm Thiên sanh ra, ví dụ ai mà sanh ra từ ở miệng của Phạm Thiên là những người đó là được quyền nói mà bao nhiêu người phải phục tùng. Đó là giai cấp Bà La Môn giáo, giới tu sĩ, nói là người ta tin. Những người nào sanh ở bên vai của Phạm Thiên là những người đó gánh vác sơn hà xã tắc, chỉ cho những người vua quan phong kiến, những người vua, những người lãnh đạo có quyền điều hành vận mệnh quốc gia, gánh vác sơn hà trên vai. Những người sanh từ bụng của Phạm Thiên là những người mang cho vận, nắm vận hành cái nền kinh tế, cái bao tử của đất nước. Hãy như thế thì là những người thương gia, những nhà kinh doanh làm kinh tế, nắm bao tử của đất nước. Những người thủ Đà La là những người sanh từ chân của Phạm Thiên, cái chân dưới chân của Phạm Thiên. Những người này, các vị thấy là cái cả thân con người của chúng ta, hai cái chân nhỏ bé như thế mà gánh cả mấy chục ký lô, toàn cái thân người của chúng ta nó đè nặng trên hai đôi chân của chúng ta, tất cả dồn vào xuống hai đôi chân. Thì giai cấp thủ Đà La là giai cấp là phải mua, phải bị ba giai cấp đầu tiên chèn ép, đè nặng, ức hiếp, sai sử, coi thường, vân vân và vân vân. Cho nên là người ta trên bà đạo Bà La Môn giáo tuyên bố mà con người trên cuộc đời này sinh ra đều do Đấng Phạm Thiên sinh ra, nhưng mà những người nào sanh từ đó, từ đó từ miệng là trở thành Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn, sanh từ vai là trở thành là những người sát đế lợi, sanh ở bụng là những người vệ xá, và sanh ở chân là những người thủ Đà La. Như thế thì bây giờ Đức Phật của chúng ta tuyệt vời lắm. Ngài sanh ở đất nước Ấn Độ, Ngài phải có cái nhìn rõ ràng, trước khi Ngài làm cái gì Ngài cũng phải nhìn bằng trí tuệ. Thấy không? Nhập gia tùy tục, Đức Phật tuân thủ theo vấn đề đó. Ấn Độ thì Ngài thấy như thế nào? Giai cấp bây giờ con người sanh ra thì người ta cứ cho là như vậy như vậy. Bây giờ Đức Phật muốn khẳng định điều đó là không đúng sự thật và không hợp lý. Cho nên Ngài thị hiện sanh ra bên hông phải chơi gì đó, để coi Phạm Thiên và những nhà học giả xét coi Đức Phật của chúng ta sanh như thế thuộc loại nào trong bốn giai cấp của Phạm Thiên sanh ra. Cái độc đáo của Đức Phật chúng ta, nhỏ mà có võ, thông minh tuyệt hảo các vị thấy. Cho nên đây là cái biểu tượng để đánh đổ đi cái triết thuyết của Bà La Môn giáo cho rằng con người sanh ra đều do Phạm Thiên sanh ra. Thì Đức Phật của chúng ta không theo bốn vị trí của Phạm Thiên như thế, thì Đức Phật từ đâu sanh ra? Đấy là cái đã phá đi như vậy để cho thấy rằng cái triết thuyết đó là sai lầm. Bây giờ bên Chúa thì tôi nghe văng vẳng đâu đây là con người và cả cuộc đời thế giới này do Chúa sanh ra và sáng tạo, phải không? Tôi nghe vậy mà không biết đúng không. Hầu hết hình như là vậy, nhưng mà đạo của ta mình không có đá động tới. Vì đó là cái chúng ta phải khác xác định là con người sanh ra, đạo Phật khẳng định do tinh cha quyết mẹ, cái đó là chính xác nhất. Cái thứ hai là do nghiệp lực chúng ta để tạo ra được một cái thân hoàn bị. Con người sinh ra gồm có vật chất và tinh thần. Cái thân vật chất này là do tinh cha quyết mẹ kết lại thành một cái thân tứ đại của chúng ta. Cái thân thôi. Nhưng mà nếu thân con người mà không có cái tâm linh, không có cái tư tưởng, thì lúc đó con người thành gỗ đá vô tri rồi các vị. Cho nên rằng cái thân vật chất thì là do tinh cha quyết mẹ, nhưng mà cái tinh thần là do bản năng chúng ta tạo nghiệp từ đời trước nối truyền tới đời nay để nhập vào cái thân đó, trở thành một con người toàn vẹn có vật chất lẫn tinh thần đầy đủ. Vì vậy cho nên rằng nếu giả sử Phạm Thiên con người đều do Phạm Thiên sinh ra, thì tại sao Đấng Phạm Thiên không sinh ra những người tốt đi, mà sinh ra toàn là những người xấu có, tốt có, xì ke ma túy có, HIV có, đủ điều, ăn cắp ăn trộm có, chi cho nó cực khổ xã hội vậy, cực khổ luôn con người chúng ta, cực khổ luôn cho Phạm Thiên, là bởi vì cầu nguyện cho Phạm Thiên phải giúp đỡ giùm đủ thứ chuyện. Ngay từ buổi đầu là đổ thừa Đấng Phạm Thiên sanh ra những con người xấu, Cho nên là chính quyền nhà nước mà xã hội chúng ta mà có con người xấu là cứ đổ lỗi cho Phạm Thiên thôi. Ai biểu nói sanh ra từ Phạm Thiên, các vị thấy không? Cho nên đây là cái triết thuyết đạo Phật không xác định, không bao giờ chứng minh rằng con người sanh ra đều do một cái đấng nào sanh ra cả, mà do tự nhân duyên hòa hợp để sanh ra. Bây giờ tinh cha huyết mẹ cũng là do cái duyên hòa hợp mới đủ thì mới sanh ra được cái bào thai ấy. Các vị thấy bây giờ, nếu không hữu duyên cho dù tinh cha huyết mẹ có đầy đủ chẳng nữa, nhưng mà không đậu là cũng không đậu. Tình hình bây giờ có một số vợ chồng lấy nhau quan hệ cũng đâu có con, cũng có này kia nọ nhưng mà lại không có con. Đó là do duyên không đủ, không thể thành lập con, mặc dù đầy đủ tinh cha huyết mẹ. Các vị thấy rõ ràng, đây là cái xác thực là do duyên hòa hợp. Nếu con người đó do duyên hòa hợp như thế mà không có một cái lực nghiệp tác động của con người vào nữa thì cũng chưa hoàn bị được một con người, bởi vì trở thành gỗ đá. Các vị thấy con người chết không? Có biết gì không? Không. Mà nếu chúng ta không có xúc cảm, không có một cái tư tưởng, không có một cái cảm giác, không có một cái tinh thần thì chúng ta cũng giống như một cái con người chết thôi. Cho nên hình thành được một con người là do vừa vật chất lẫn tinh thần, vừa tinh cha huyết mẹ và cộng thêm nghiệp của con người mình tạo ra. Nó hình thành do ba cái duyên này, nó hợp lại nó mới thành được một con người. Cho nên Đức Phật xác định con người sanh ra đều do nhân duyên hòa hợp để sanh ra. Từ những cái gì trên cuộc đời này do nhân duyên hòa hợp sanh ra thì sẽ do duyên tan rã để rồi mất đi. Đây là cái luật nhân duyên của đạo Phật chúng ta. Các vị thấy không? Cho nên các vị coi cái cuộc đời này có cái gì tự nhiên mà nó sanh ra? Không có. Không có gì mà tự nhiên, không có gì mà ngẫu nhiên, mà tất cả đều do duyên thôi. Ví dụ như đi đường, tự nhiên hôm nay sao, tự nhiên sao mà gặp anh ở đây, sao tự nhiên được. Thì vô, ví dụ như vô ăn á, trốn ai mà đi ăn lén, vô ăn tiệm cái đùng cái gặp chồng mình, đi trời ngẫu nhiên gặp anh ở đây. Đâu có ngẫu nhiên. Trên cuộc đời này không có ngẫu nhiên, không có tự nhiên, mà là do nhân duyên thôi. Có duyên mới gặp nhau. Chứ cả một thành phố Hồ Chí Minh lớn vậy, bao nhiêu nhà hàng chay, tự nhiên sao mà vô? Không có tự nhiên mà cái duyên nó sẽ thúc đẩy. Khi đủ duyên là nó hình thành, khi hết duyên là nó tan rã theo luật nhân duyên của đạo Phật chúng ta. Nhưng mà con người chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta có, chúng ta thích thì chúng ta chấp, chúng ta gìn giữ, không muốn cho nó rời xa chúng ta. Cho nên chúng ta trái với quy luật cuộc sống thì chúng ta phải khổ vì cuộc sống quy luật nó hoành hành chúng ta. Cho nên khi mà yêu nhau thì thương mặn nồng chăn gối, phải không? Không muốn xa rời nhau, vắng có một ngày hai ngày em nhớ anh quá, anh nhớ em quá. Ở lâu ở riết rồi bây giờ bắt đầu tới tuổi già rồi đâu còn nhớ ai nữa, mà giống như cái nợ sau lưng vậy. Cho nên ngủ chung khó chịu quá, ngủ riêng hết trơn, đúng không? Đó là cái nhân duyên tình cảm, nó cũng do cái duyên nó tạo một tạm thời chốc lát. Chứ vì chúng ta sống là thương nhau cỡ nào chăng nữa, khi chồng mình chết, mình người vợ cũng không thể nào chết chung được như hồi xưa. Thương cỡ nào cũng đưa ra cái nguyệt mã, tôi cũng đứng im chứ đâu có nhảy xuống nữa, cũng còn tỉnh táo lắm, vẫn giữ thân mạng chứ đâu có chết chung được, chung thủy đâu không thấy. Cho nên cái tình thương của mình nó giả tạm dễ sợ. Cho nên nếu là tình yêu thì cuộc đời này không bao giờ đau khổ. Và Đức Phật của chúng ta đã nói rồi, tình yêu là giả tạm, không ai tin. Khi đến với nhau rồi, lấy nhau rồi, có con rồi, bắt đầu khổ. Thầy ơi, con khổ, cứu con với. Nó do mình chứ. Cho nên chủ đề tình yêu, thầy sẽ một dịp nào đó thầy chuyên về chủ đề tình yêu cho các thầy, đúng không? Bây giờ quay trở lại vấn đề. Lý do đó mà Đức Phật sanh ra bên không phải để nhằm đả phá quan điểm của triết thuyết Bà La Môn giáo cho rằng con người sanh ra là do đấng Phạm Thiên sanh ra là không hợp lý. Nhưng mà thực tế là Đức Phật sanh ra từ đâu? Con người chúng ta sanh ra từ đâu thì Đức Phật là một con người thật sự cũng sanh ra từ đó, không có khác một chút nào cả. Tôi khẳng định cho các vị đó. Một số học giả ở phương Tây người ta chứng minh sanh vào bên hông là bởi vì có thể là trên đường đi nó sốc, cho nên là bào thai không có chuyển động ở mức độ đúng đắn, cho nên lúc mà sanh ra thì nó chấn động thai, nó sanh sớm chẳng hạn. Một số học giả ở nước ngoài phân tích rõ ràng nha, chấn động thai cho nên sanh, mà sanh nó không có lọt đúng theo cái chu kỳ của nó đâm ngang hông, cho nên buộc phải mổ. Cho nên người ta còn dự đoán là Đức Phật có thể là mổ chứ không phải sanh bên hông. Nhưng mà cái đó là cái thầy tôi không quan điểm như vậy. Tôi chỉ quan điểm một cách đơn giản rằng nếu mình chấp nhận Đức Phật là một người có thật trong cuộc đời thì tất cả những gì thuộc về bản chất của con người thì Ngài cũng y như vậy. Cũng sanh ra từ tinh cha huyết mẹ, cũng sanh ra từ những chỗ vị trí của một người mẹ của chúng ta. Vẫn vú mớm quẩn thế này thế nọ, vẫn biết yêu thương đắm vân vân và vân vân, giống bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà Ngài có một cái siêu phàm hơn là cái gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Phải khẳng định điều đó trước nè. Cho nên bản thân tôi xác định rằng trong truyền thuyết cái biểu tượng mà sanh ra đó là một cái biểu tượng. Cái biểu tượng đó để chứng minh, để đả phá triết thuyết của đạo Phật chúng ta thôi. Đả phá cái triết thuyết của Bà La Môn giáo thôi. Chứ Ngài cũng giống bình thường như bao nhiêu con người khác. Giả chăng mà có dị thường chăng nữa thì tôi cho giác một chút là mổ, đúng không? Mổ. Và những người mổ là những người bướng bỉnh, quấy rối đủ thứ chuyện. Cho nên Đức Phật đó cũng là một cái vấn đề siêu phàm nữa. Thường là thuận thì gọi là bình thường, mà khác thường có nghĩa là mổ là khác thường. Bởi vì bào thai không thuận có nghĩa là khác thường, bình thường nói. Nhưng mà cái khác thường của Đức Phật đó là nó có sự phi thường trong đó. Các vị thỏa mãn được chưa? Thỏa mãn được cái vấn đề mà hình ảnh Đức Phật sanh binh không phải chưa? Hả? Có ai có kháng cự gì không? Không hả? Rồi chúng ta sẽ qua một cái vấn đề thứ tư. Trong kinh á, và trong truyền thuyết nói rằng mỗi khi Đức Như Lai sanh ra, một vị Phật nào sanh ra là đất rúng động, chấn thiên động địa. Và đất chấn thiên động địa một lần thứ hai khi một vị trong cuộc đời này thành Phật. Và cái chấn thiên động địa lần thứ ba khi một vị Phật nhập Niết Bàn. Điều này có thực tế chăng? Bây giờ các vị thấy là mục đích của Đức Phật ra đời để làm gì? Mang an vui giải thoát cho tất cả chúng sanh, phải không? Cứu khổ tất cả chúng sanh, không để chúng sanh đau khổ. Mục đích Đức Phật ra đời là như vậy. Nhưng nếu giả sử chúng ta tin vào cái truyền thuyết để giảng rạch rằng Đức Phật sanh ra là chấn thiên động địa, đất rung mà, trong kinh đó đất nó rung gì nè, mà thử hỏi thời nay mà đất mà rung như thế là nhà nó sụp, mà nhà nó sụp thì đi kèm theo người chết, đau khổ cho con người. Thực tế là như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ dư chấn thôi mà cũng nhà sập, chứ còn mà cái chỗ động đất là thôi khỏi nói rồi. Chôn vùi có thể là cả một thành phố, bao trăm ngàn người bị chết vì cái đất rúng động như vậy. Như thế thì nếu là chúng ta dựa vào như vậy để gán cho Đức Phật chúng ta sanh ra là đất nó chấn động như thế, thì Đức Phật mới vừa sanh ra chưa mang an lạc cho con người, đã mang đau khổ cho con người. Như vậy thì có đúng theo tinh thần đạo Phật hay không? Chúng ta trả lời sao? Chúng ta chỉ có á khẩu thôi, cứng họng luôn, đúng không? Cho nên đây là cái muốn nói rằng hình ảnh của một vị Phật ra đời làm thay đổi hoàn cảnh, tình huống, không khí trong lúc đó cũng hợp lý hơn. Làm gì mà đất chúng chấn động giữ thần thiên địa vậy? Đây là cái chúng ta phải coi lại. Nó hợp lý như vậy. Bây giờ nội, bây giờ chúng ta tới chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta cảm thấy an lạc gì. Nhưng mà lỡ mà đất mình nó chấn động ngay thành phố Hồ Chí Minh, thầy trò mình còn an lạc nữa không? Sao còn? Người thì què cẳng, người thì chột mắt, người gãy tay gãy họng, người thì bị liệt, đủ thứ chuyện. Giờ bắt đầu đúng nói sao? Tự gì đi chùa, tự nghiêm, nó bị đổ thừa, bệnh đổ thừa. Cho nên đây là cái chúng ta phải coi lại. Hình ảnh mà Đức Phật xuất hiện, mà cả tam thiên đại thiên chấn động, đất chấn động nứt lẻ, thì chúng ta phải coi lại, đừng nên đề cập vấn đề này. Đây là cái biểu tượng để cho thấy được một vị Phật ra đời, một đấng siêu phàm ra đời thì nó sẽ làm thay đổi cái môi trường và không khí lúc bấy giờ thì còn quả may. Đó là cái chúng ta ghi nhận. Bây giờ cái ý thứ ba, ý thứ tư nữa. Bây giờ một đứa bé Thái tử Siddhartha sanh ra đi bảy bước vừa sanh ra đi 7 bước, trên chân nổi 7 hoa sen, phải không? Chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Một số khi chúng ta mà đi dự lễ đản sanh đó, một số chùa tôi thấy là vẽ một cái biểu tượng là ở trên có chư thiên, rồi có ông A Tư Đà xem tướng, rồi có một hoàng hậu Ba Gia đang vịnh cành vô u, phải không ạ? Rồi bắt đầu với một đứa bé sanh ra, nhưng mà vẽ 7 hoa sen, mà lúc đó là chỉ lúc đó là có một số chùa lại vẽ hình ảnh của Đức Phật đi ở bước thứ ba, đứng ở hoa sen thứ ba, mà trong khi đó mình vẽ sẵn 7 hoa sen là nó không hợp lý, đúng không? Tại vì bước tới đâu là hoa sen mới nổi tới đó, chưa bước làm sao nổi. Đây là cái chúng ta phải nhớ nha. Sau này á, chúng ta mà có phụ vẽ cho chùa cái gì, chúng ta phải biết sử liệu Đức Phật luôn dừng chân ở bước sen thứ 7. Nhớ nha, bước sen thứ 7, không phải là từ bự cho tới nhỏ, không phải vậy, đều nhau hết trơn á. Nhưng mà bởi vì mình muốn vẽ như vậy để cho thấy được cái cảnh tượng từ xa tới gần, từ gần tới xa, từ xa từ gần, gần nó bự 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 ra, phải không? Hầu như vậy, nó để biểu tượng cho thấy là từ xa tới gần thôi, chứ thực tế qua nào cũng như qua đó thôi. Đây là cái chúng ta phải nhớ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn ra được một đứa bé mới sanh ra mà biết đi thì bảo đảm các vị bà mẹ là chạy trước, dù mệt kẻ nào cũng chạy, bởi vì sợ quá. Nhưng mà tại sao trong truyền thuyết lại nói là ngài đi đàng hoàng 7 bước? Đây cũng là cái biểu tượng thôi. Biểu tượng gì? Là muốn nói rằng Đức Phật xuất hiện ở đời giống như là một đứa bé chạm chân với mặt đất rồi, có nghĩa là xuất hiện ở trên cuộc đời này, xuất hiện trên mặt đất này, là ngài không bị bụi trần làm dơ uế thân tâm của ngài, chứ không phải là đứa bé đi liền 7 bước. Theo quan điểm của tôi thì Đức Phật là người có thật, có thật cho dù siêu phàm cỡ nào chăng nữa cũng là con người, chúng ta cũng phải vài tháng mới biết đi. Tự tôi không có con tôi không biết, nhưng mà tôi nhắm đại có phải không biết. Không biết mấy tháng mà có đi 3-4 tháng gì nhắm gì, không biết phải không? Phải không? Hả? 9 tháng mấy lần hả? Ồ vậy hả? Đó, tôi còn không biết nữa chi. À thì giờ là 9 tháng mấy mới biết đi. À thì lúc đó mới sanh ra, lúc đó các vị thấy không? Đầu nó còn mềm, chân nó thì bắt đầu là nó mỏng, phải không? Đỏ ối. Làm sao mà có thể bước đi nổi nếu Đức Phật là một con người bình thường? Cho nên ở đây là muốn dựng lên một cái cảnh đó, nói cho các vị thấy là sự xuất hiện của Đức Phật giống như một đứa bé mà bước đi đó. Đứa bé mà ra đời có nghĩa là đứa bé phải đi. Hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng ngài ra cuộc đời, đi trên cuộc đời nhưng không bị đời ô nhiễm thân tâm của ngài, cho nên mới lót cái hoa sen. Thật ra cũng đâu có hoa sen gì đâu. Lúc đó ai là người biết để chụp hình thì tôi tin, chứ còn giờ có chụp hình đâu biết. Bây giờ tôi nói thực tế, hoa sen các vị thấy lớn cỡ nào? Cao lắm là như vậy. Hoa sen là 100 cánh, sen tự vứt đúng không? Còn mà nhỏ nhất là gì? Bây giờ hoa sen đó một đứa bé bình thường ra đời khoảng bao nhiêu kilo các vị? 3 kg là mập lắm rồi. Bây giờ tôi cho nhẹ hơn chút, thoáng hơn chút, rộng rãi hơn, 2.2 kg. Đứa bé đẻ thiếu tháng. Nhẹ thôi. Nhưng mà các vị để trên hoa sen mà nó dập tan nát cánh hoa người ta rồi, làm gì mà có cho các vị đứng lên. Đây là cái thực tế, chúng ta phải nhìn bằng cái thực tế. Nếu Đức Phật là một đứa bé thật sự, cho nhẹ thôi, nhưng mà Đức Phật bảo đảm, Đức Phật là chắc cũng phải nặng kilo lắm đó. Tại vì mới có 32 tiếng tối, 80 vẻ đẹp, nhưng cho thì 3 kg hoặc là 4 kg không chừng. Nhưng mà thôi thì mình rộng lòng tha thứ, rộng lượng lắm, mình cho 2.2 kg thôi. Để chứng minh là chỉ cần 2.2 kg là hoa sen đã tan nát, huống hồ chi đứa bé 4 kg. Đây là cái chúng ta phải nắm bắt. Tại sao lại có biểu tượng đi tới đâu hoa sen nở tới đó? Chứ thực tế là nếu đứa bé mà có biết đi chăng nữa cũng đi bình thường thôi. Nhưng mà triết lý đạo Phật muốn nói được cái hành vi của Đức Phật sanh ra không bị tạp,
không bị nhiễm ô như chúng ta. Còn chúng ta ra đời tới đâu sát đâu là dính đó, ngồi đâu là mết đó, nhìn đâu là chăm chú đó. Đau khổ bởi vì chúng ta tham, đúng không? Có ai tham bài không? Những người tham bài mà ngồi xuống rồi là dính luôn, không đứng dậy được, trừ khi nào hết tiền thôi. Những người nghiện rượu mà ngồi xuống bàn rồi là mãi mãi không đứng lên được, nếu như uống không nổi thì mới đứng lên, mà đứng không nổi luôn cái vân vân và vân vân. Cho nên rằng chúng ta đụng đâu là chúng ta chấp đó, chúng ta đụng đâu chúng ta tham đó. Chúng ta trong tay chúng ta mà có vàng bạc châu báu hột xoàn, chúng ta cất thật kỹ, dễ gì cho ông xã mình biết, dễ gì cho người khác biết sợ ăn cắp. Khi mất rồi chúng ta đau khổ, nghi ngờ đủ thứ chuyện. Cho nên cuộc đời này có tiền cũng khổ, không có tiền cũng khổ. Có của cũng phiền não, mà không có của cũng não phiền. Con người mình đủ thứ yêu cầu, những cái mà Phật còn không dám thực hiện. Nãy thế mà con người yêu cầu các thầy các cô bình thường như chúng tôi yêu cầu, có những cái sợ luôn. Có nhiều người vô: thầy ơi, thầy sao thầy coi coi con có lấy được cô này không, hoặc là đã dự định cưới hỏi rồi, thầy ơi thầy coi con với cô này có hợp không. Thử hỏi các vị tôi trả lời, nếu giả sử tôi nói không hợp thì các vị có bỏ nhau không? Chuẩn bị đám hỏi này, đúng rồi, đám cưới mà vô hỏi tôi vậy ai dám trả lời, đúng không? Trả lời vậy thì trả lời sao? Cho nên đây là cái khó khăn lắm. Nhưng mà thôi, để khi nào tới đó mình tính đó. Giờ có nói được nó loãng đó, nó mất hay đi. Thì chúng ta quay trở lại vấn đề. Đó là cái biểu tượng hoa sen và một đứa bé xuất hiện ở đời, là hình thức đó để nhắc cho chúng ta thấy được, cảm nhận được là cái hình ảnh mà Đức Phật ở tại cuộc đời, xuất hiện cuộc đời là không bị ô nhiễm bởi cuộc đời như tất cả những đứa bé khác. Bây giờ cái thứ hai, cái thứ ba là chúng ta đặt vấn đề con số 7. Tại sao Đức Phật không đi 8 bước, 9 bước, hay là đi 4 bước, 5 bước mà nhắm con số 7 mà đi? Cũng là một vấn đề. Tại sao Ngài không đi trên hoa hồng, hoa súng, hoa lan, nhiều loại hoa đẹp lắm chứ, lựa ngay qua sen mà đi thôi. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi, có quyền tư duy. Thì bây giờ đây cũng là một cái triết thuyết của đạo Phật của chúng ta. Bây giờ tôi hỏi nha, bây giờ tạo không khí vui nè, nhưng mà không xa rời đề tài. Tôi hỏi các vị là ở Việt Nam chúng ta coi con số mấy là con số tốt nè? Số mấy, suy nghĩ thật kỹ. 1, 2, 3. Số mấy? Số 7, số 9. Ai nói số 9? 7 người. Ai nói số 7? 1 mình nên. Những người không giơ tay là số mấy? Hả? Tại sao chúng ta có cái bệnh lập lờ, ẩm mờ, coi như là giữa chừng xuân chắc ăn hơn phải không, đi hai hàng á? Và bây giờ tôi xin trả lời nha. Con và mọi người nói là con số 9 là con số tốt đẹp phải không? Đúng không? Bây giờ tôi hỏi nha, đứa bé học sinh á, nó đi học điểm nào là coi như là tối ưu nhất của nó? Đối với học sinh thì số nào tốt? Có phải số 9 không? Không. Vậy là chưa chắc ăn. Số 9 chưa chắc ăn. Số 10 phải không? Này này, quan này ta đang nói điểm mà. Phải không? Xét phải xét điểm, ta đang nói học sinh. Những em học sinh luôn coi con số 10 là con số tốt nhất của nó. Tốt đẹp đúng không? Chắc ăn chưa?
Chưa.
Chưa chắc ăn, đúng rồi. Bây giờ thầy hỏi nè, người chơi đánh bài cào, con số nào là con số tốt nhất? Nói chắc ăn coi ai chơi đánh bài, coi giơ tay lên. Có ai chơi đánh bài không? Không chơi sao biết? Rồi, cũng giống thầy, không chơi sao biết? Nghe người ta nói. Bây giờ con số nào? Ba tay phải không? Có nghĩa là số 3 là con số tốt đẹp cho những người chơi đánh bài cào. Chắc ăn chưa? Chưa. Bây giờ thầy hỏi tiếp. Những người chơi bài xì dách thằng số nào số tốt? 21 phải không? Hai con ngách mới 20 à. Thua 21. Hai ngách là 20. Như tôi nhớ hồi xưa vậy đó. Hả con, số mấy hai ngách là cái gì? Biết chơi đánh xì dách không? Hả? Con á, đứa bé trai nè. Hả? Hai ngách có phải là 21 hay là 20? Thầy nhớ là tính 20 đó. Nhưng mà bài xì dách của chúng ta cao lắm là 21, phải không? Thì 21 là con số tốt cho những người chơi bài xì dách. Chắc ăn chưa? Tiếp nha. Bây giờ những người chơi bài tứ sắc thì số nào số tốt? Hả? Tứ sắc ai biết này, chỉ có các cụ miền Bắc 54 thôi tin đó. Hả? Người Nam hả? Bây giờ người Nam số mấy? Con số mấy? Số 6. Coi chừng đó, sai đó. Số mấy? Số mấy nè? Có ai biết không? Thôi để thầy nói. Con số lẻ là con số đếm tốt nhất. Đếm mà tứ sắc. Khi các vị tới mà các vị đếm á, mà số chẵn là các vị thua. Mà số lẻ là các vị ăn. Cho dù các vị đến nơi đến chốn cũng được, nhưng mà đếm là số lẻ là các vị ăn. Đúng không ạ? Tôi rất tiếc không biết có ai chơi tứ sắc để chứng minh giùm cho tôi với. Rồi, bây giờ đó là nói về bài bạc đó. Thì bây giờ nói tóm lại, Việt Nam mình con số nào là con số tốt nhất đâu? Không biết, nó lộn xộn quá. Lúc nào cũng là số tốt tùy hoàn cảnh. Thôi thì chúng ta nói đi nói lại thì cũng tạm đi. Thường là Việt Nam chúng ta bị đô hộ của Tàu rất nhiều, tới 2.000 năm đô hộ, cho nên nó thấm tới xương tủy của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng thường là chúng ta coi con số 9 là con số tốt đẹp, ảnh hưởng của Trung Hoa. Bây giờ tạm thời đó nha, tạm thời cho là con số 9. Nhưng mà nếu giả sử Việt Nam chúng ta có một cái công đức lớn, nhân duyên lớn, mà được Đức Bồ Tát Hộ Minh lúc trước đó đó chọn Việt Nam để mà xuất hiện ở trong cuộc đời này, mà Ngài cũng phải biết là Việt Nam mình chọn con số nào là tốt Ngài mới bước ra chứ. Nếu Việt Nam chúng ta mà Ngài chọn, mà Ngài biết Việt Nam chúng ta chọn con số 9 là tốt đẹp, thì Ngài phải đi 9 bước chứ dạ gì đi 7 bước. Tại sao? Là bởi vì nhập gia tùy tục, để chứng minh cho con người Việt Nam biết rằng đứa bé này ra đời là một đứa rất là siêu phàm. Nó có những cái đặc tính đặc biệt hơn những người khác. Vì vậy cho nên rằng ở Ấn Độ, Đức Phật chúng ta rất là khôn. Ngài muốn vô Ấn Độ, Ngài phải coi phong tục tập quán của họ, quan điểm của họ là gì. Thì con số 7 đối với Ấn Độ là con số tốt đẹp. Ví dụ như Ấn Độ mà coi con số 3 là con số không tốt, không may mắn, thì Đức Phật của chúng ta không bao giờ đi những cái con số không may mắn. Ấn Độ coi con số 7 là con số tốt đẹp. Cho nên Đức Phật thị hiện vào trong đất nước Ấn Độ lập tức đi 7 bước. Dứt khoát là 7 bước là ngưng ngay. Chưa đủ phải cố đi cho đủ. Mà hãy đủ rồi không đi thêm nửa bước. Bởi vì làm như vậy để chứng minh cho người Ấn Độ thấy rằng đứa bé này ra đời mang một cái gì đó nó có đặc biệt hơn những đứa bé khác. Bởi vì đi 7 bước, người Ấn Độ thấy con số 7 là tốt đẹp và người ta rất tin tưởng là có một cái gì đó thần bí. Ngài thị hiện ra như vậy. Cho nên nếu giả sử y Đức Phật mà xuất hiện mà Đức Phật thương Iraq, Ngài thấy Iraq là cái nơi mà thuận duyên, Ngài mà sanh vô Iraq, ví dụ vậy, mà Iraq là con số 5 là con số tốt, thì Ngài đi 5 bước chứ đâu có đi 7 bước. Đó là thuận duyên theo cuộc đời. Ở đây chúng ta học được cái ứng xử của Đức Phật chúng ta ở chỗ là Ngài biết tùy duyên bất biến. Ngài biết cái cách nhập gia tùy tục mà ông bà xưa chúng ta cũng đã từng dạy chúng ta. Đây là cái hạnh của đệ tử Phật chúng ta phải học từ Đức Phật của chúng ta. Có nghĩa là anh muốn tới một nhà nào đó để cho họ quý mến mình, thì anh phải biết được phong tục tập quán, lễ nghi, tánh tình của ông bà cha mẹ người ta, để mình tới mình hòa hợp đàng hoàng. Tới một gia đình trí thức thì mình phải tỏ vẻ một cách trí thức, ăn nói lịch sự đối với những người trí thức. Tới một cái gia đình bình dân thì chúng ta ăn nói bình thường, đừng quá trí thức. Ông bà già nói thằng này nó xạo lẻo mồm, đúng không? Tới một cái người giàu sang, mình phải ăn mặc nó nghiêm chỉnh, đàng hoàng, tử tế. Đừng bao giờ ăn mặc rách rưới thì không hợp người ta, tạo cho người ta ấn tượng không tin về mình. Đó là Đức Phật dạy mình từ 25 thế kỷ trước, có ai để ý đâu, đúng không ạ? Đây là cái học của đạo Phật chúng ta. Cái hay của đạo Phật chúng ta là ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp, tùy duyên bất biến, nhập gia tùy tục như vậy. Nhưng mà mình theo đệ tử Phật chứ mà mình đâu có theo cái hạnh đó đâu. Cho nên chúng ta đi tới đâu là oán thù tới đó, đi đến đâu là tranh giành đánh đập tới đó. Cho nên là giới trẻ bây giờ gặp được Phật Pháp hơn những người lớn tuổi. Cho nên tụi con học được cái chiêu của Đức Phật ở đây để chúng ta ra cuộc đời để sử dụng. Nếu chúng ta có bạn gái, bạn trai, chúng ta muốn để cho ba mẹ chúng ta quý mến thì chúng ta phải nhập gia tùy tục. Phải biết được cái tâm tư, phải tánh nết của ba mẹ, của người bạn của mình. Để mình bước vào nhà người ta, mình phải hòa hợp người ta, người ta mới ưng ý chứ, đúng không? Nhưng còn không là thất bại. Giả trang chúng ta bạn bè đồng lứa với nhau cũng vậy. Chúng ta ra xã hội, ra đối tượng nào cũng vậy. Chúng ta muốn đi đến đâu mà mọi người ta phải quý mến mình, gần gũi mình, thì mình phải biết được đối tượng đó là tính trực tính, hay là tính mềm mỏng, tính lịch thiệp, hay là tính thẳng thắn, hay tính thô tháo, hay là tính cẩn thận. Mình phải biết được đối tượng để chúng ta hòa hợp, chơi cho nó phù hợp. Thì như thế chúng ta mới thành công được. Đây là cái mà chúng ta học được từ Đức Phật, là ngay từ lúc sơ sinh là chúng ta đã học được cái bài học của Đức Phật của chúng ta, là phải nhập gia tùy tục bằng phương tiện thiện xảo của chúng ta. Muốn được cái gì chúng ta phải có một cái sự nhìn thấu đáo, nghiên cứu thấu đáo về phong tục tập quán của người đó. Các vị thấy không? Đây là cái chúng ta bài học chúng ta phải cần học. Bây giờ đó là cái con số 7, là mới nói về bài bạc thôi. Bây giờ nói tới những cái xung quanh của chúng ta. Con số 7 thật sự là con số nhiệm màu và con số triết học. Chẳng những Ấn Độ mà khắp cả trên thế giới chúng ta đều đang tìm hiểu về con số 7, bởi vì nó quá bí ẩn. Thứ nhất, thân con người chúng ta kết hợp do mấy đại? Mấy đại? Ai? Ai nói bốn đại? Không ai dám giơ tay nữa hết. Ai nói bảy đại? Tứ đại. Có muốn đánh đòn không? Tôi phân tích. Con người chúng ta do bảy đại kết hợp thành. Địa thủy hỏa không không kiến thức, có nghĩa là đất nước gió lửa khoảng không sự nhận biết và sự nhận thức. Bảy cái đó. Kiến và thức thuộc về tư tưởng, về tâm linh, về tinh thần. Đất nước gió lửa khoảng không thuộc về vật chất. Con người của chúng ta là do bảy đại. Tôi phân tích nha. Đất là cái gì? Là những tóc, lông, móng, răng, da, thịt. Khi chúng ta thiêu thì nó trở về đất. Còn mà rõ hơn nữa, chúng ta kiền hơi cái đất nó ra, dễ lắm, đúng không? Cho nên thân con người chúng ta, tất cả cái đó thuộc về đất, là địa đại. Thủy, trong người chúng ta có nước không? Khỏi nói phải không? Nước mắt, thấy ai mà động lòng chiến sĩ đau khổ cũng rơi nước mắt. Rồi thất tình cũng rơi nước mắt. Gặp quá lâu quá, gặp mừng cũng ra nước mắt. Coi như cái xúc cảm của mình đụng là ra, đụng là ra. Cái miệng mình đói mà gặp đồ ăn ngon á, gà heo quay á, gà hầm sữa, là nước giải chúng ta bắt đầu nó tuôn ào ào. Gặp người nào ăn chua, chúa biết là chua, cái tự nhiên nước bọt chúng ta bắt đầu nó tuôn ra. À, là chưa kể nước mắt, nước mũi, nước giải, nước tiểu, rồi máu, tất cả đều gọi là chất lỏng, gọi là nước trong cơ thể chúng ta. Rồi đó gọi là thủy đó. Gió, gió là gì? Hơi thở. Hơi thở ra vô, phải không? Là hơi thở ra vô. Hoặc nói rõ hơn là sự di chuyển của máu, sự lưu thông của máu. Những cái gì mà di chuyển trong cơ thể mình tạo ra sức gió đều gọi là gió cả. Đó là phong đại. Hỏa đại là cái hơi ấm trong người chúng ta, có phải không ạ? Đúng không? Khi trời lạnh là con người mình càng nóng lên. Tại sao? Tại sao là trời càng lạnh con người càng nóng các vị? Bởi vì nếu con người chúng ta không tăng thêm cái độ nóng á, để gặp cái không khí lạnh, thời tiết lạnh là máu mình có đông làm sao? Cho nên cái bản năng con người mình hay lắm, nó phải tăng thêm cái sức nóng. Cho nên các vị để ý, các vị coi, khi các vị tối các vị ngủ á, sáng dậy người các vị nóng hừng hực kìa. Cho nên sáng chúng ta phải tắm là để điều khí trong cái tư tưởng và cái thân thể chúng ta, cho nó ổn định khí huyết. Bởi vì giờ buổi đang đêm là giờ lạnh khí âm, chúng ta thân tỏa nhiệt để giữ cho máu lưu thông. Vì cho nên là khi giữ nhiệt, nó tăng nhiệt như thế thì người mình từ từ nó nóng lên. Đây là cái giữ nhiệt. Hoặc là chúng ta cảm thấy là không có gì ấm bằng cái hơi người cả, cho dù chăn cỡ nào cũng không ấm bằng hơi người, đúng không ạ? Đây là cái chúng ta xác định gì vậy? Trong cơ thể con người có cái chất hỏa trong đó, có nghĩa là nhiệt, nhiệt của con người. Bây giờ cái không, con người có cái không trong đó không? Không là những cái khoảng trống, có không các vị? Bây giờ tôi ở bên ngoài cho dễ hiểu. Lỗ mũi, chúng ta có cái lỗ mũi không? Lỗ có nghĩa là có khoảng trống. Nếu cái lỗ này mà nó bít như thế này á, là hết thở, là hết sống luôn, đúng không? Nó phải cần có cái lỗ nó thông, hít thở ra vô. Cái miệng mình á, có lỗ không? Có, cho nên bỏ đồ ăn vô, nó bị lọt vô trong này, nó lọt ra đủ thứ hết á. Thực tế là vậy. Như cái lỗ tai mình nó có lỗ không? Có, đúng không? Nó mới nghe được âm thanh. Mắt mình có lỗ không? Lỗ gì? Lỗ ghè, đúng không ạ? Cho nên đó là tuôn chảy, nước mắt tuôn chảy ở đây. Rồi chân lông của mình á, bao nhiêu ngàn lỗ chân lông tuôn chảy ra những cái chất mồ hôi, chưa kể đường tiểu đường đại. Chính lỗ tuôn chảy những chất hôi thối, đừng nói này chứ, nói thì mất công, đụng chạm. Để từ từ chúng ta sẽ phân tích về cái thân bất tịnh của con người ở dịp khác. Nên cái đó, đó thuộc về là khoảng không bên ngoài. Bây giờ bên trong nè, trong của chúng ta, trong khoang bụng chúng ta phải có cái khoảng trống để chứa cái gì? Tim, gan, phèo, phổi, lá lách, ruột non, ruột già, đủ thứ trong này hết. Khi chúng ta mổ ra, chúng ta thấy có cái khoang rộng, đúng không? Nó mới chứa được. Chứ nếu bên trong bụng chúng ta mà giống như là cái cây cột đặt như thế này thì ruột gan phèo phổi nằm đâu? Làm sao thức ăn vô nó ra, nó nuôi, nó nuôi thân thể chúng ta? Làm sao máu nó lưu thông, làm sao mình sống được? Cho nên cái khoảng không của con người cần phải có mới cấu tạo được cái thân của con người. Sâu hơn nữa là mỗi tế bào ở trong cái phần thịt của chúng ta đều có khoảng không. Chính cái khoảng không này để tạo cho chúng ta cái co giãn, nở và co lại cái cơ của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là hôm nay nói, ủa sao bà phát tướng bự mập ha, 3 năm sau, ủa sao bà ốm dữ ha? Bà nói tự nhiên tôi buồn, tôi ăn không ngon, làm ăn thất bại, tự nhiên buồn xẹp, đúng không? Cơ chúng ta co giãn để biểu hiện cái sự mập ốm của con người chúng ta. Cho nên đó là cái thực tế. Rồi cái sự kiến là cái sự nhìn thấy, hiểu biết, là cái sự nhận thức phân biệt. Nhìn cái này là thấy nè, rồi tự nhiên mình nhận thức là mình phân biệt cái này là cái micro, cái này là cái hoa, mà hoa mình còn phân biệt rõ ràng đây là hoa thuộc dương ấy, không phải hoa này hoa cúc ha, cúc phải không? Bây giờ cái này mà tôi nói hoa hồng là các vị bảo đảm nó thầy thành điên, một là điên, hai là không biết, đúng không? Nhưng mà đây coi chừng mình điên chứ không phải thầy thành điên. Rồi nói về cái ngôn từ của thế gian mình sẽ nói sau. Đó là cái số 7 là cấu tạo nên hình thành một con người, cũng là con số 7. Bây giờ tất cả những cái dụng cụ trên cuộc đời này, tôi lấy ví dụ như thế này cho dễ nhìn, được cấu tạo do bảy mặt, đúng không? Tròn, méo, vuông hay là thẳng gì chăng nữa, nó cũng cấu tạo bảy mặt. Tứ phương, phải không? Đông, Tây, Nam, Bắc, rồi thượng hạ, đúng không? Các vị thấy không? Sáu mặt. Sáu mặt này nó kết hợp thành một cái hình thức này nữa là bảy. Có nghĩa là tất cả những sự vật trên cuộc đời này đều do bảy mặt hay là bảy yếu tố để hình thành. Rồi bây giờ trên trời chúng ta thường nghe nói thất tinh, phải không? Bảy vì sao? Rồi bây giờ con người chúng ta chết, cúng thì cúng thất, phải không? Hay là cúng cửu? Cúng thất. Thất là mấy? Là bảy. Coi như là mỗi tuần thất là bảy ngày chúng ta cúng thất một lần. Rồi cúng thất như thế, bảy lần thất như thế là 49 ngày, cũng là con số bảy. Bây giờ tiếp nữa nè. Ở đây có ai đánh đờn, có ai biết chơi nhạc? Nốt nhạc chúng ta là có mấy nốt? Mấy nốt? Bảy. Đồ, rê, mi, fa, son, la, si, đố. Có đố không? Có đố không? Không, đố đó là thuộc về âm cao nhất để trở lại cái âm đầu tiên. Có nghĩa là cũng con số 7. Thì đây là những cái trong cuộc đời tôi chỉ đơn cử vài điểm để chứng minh cho các vị thấy con số 7 rất nhiệm màu, mà hiện giờ các khoa học gia người ta vẫn còn đang nghiên cứu về con số 7. Đối với đạo Phật chúng ta cũng vậy. Con số 7 là con số rất là nhiệm màu bí ẩn, mang tính chất triết học rất cao. Vì vậy cho nên Đức Phật chúng ta đi 7 bước để biểu hiện cho chúng ta thấy rất nhiều điều trong cuộc đời này mà chúng sanh chưa khám phá hết được, mà Đức Phật đã nhận thấy được, khám phá được, chỉ dạy cho chúng ta. Đó là cái con số 7. Bây giờ tiếp nữa, biểu tượng hoa sen. Tại sao không hoa khác mà nhắm ngay hoa sen? Các vị thấy đi các chùa Phật nào cũng ngồi trên hoa sen, phải không ạ? Có nhìn coi có chùa nào Phật ngồi trên hoa súng không? Không. Hoa lan có không? Hoa hồng, thuộc dược, đủ các loài hoa hồng, chỉ có hoa sen. Tại sao? Đây là cái tinh thần nhập thế của đạo Phật chúng ta, cái tinh thần rất năng động. Hoa sen đặc tính của nó là gì các vị? Sống ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Khi nó đủ nhân đủ duyên, nó vọt lên khỏi mặt nước, nó nở hoa thì cái hương của hoa sen, hương của hoa sen nó không có ảnh hưởng cái mùi bùn. Đây là cái nhân tố tích cực, cái tinh thần tích cực của đạo Phật chúng ta. Tu là tu trong cuộc đời, tu trong một cái cõi ta bà uế trượt như thế này chúng ta tu. Giống như một hoa sen là phải ở trong bùn, chứ để trên đất là nó không có mọc được. Cho nên tu là tu trong cuộc đời, chứ phải vô trong chùa mới gọi là tu. Cũng không phải là ra ngoài miễu mới là tu. Tinh thần nhập thế của đạo Phật chúng ta. Cho nên hoa sen á là cái chúng ta tu trong cuộc đời, nhưng không bị đời ô nhiễm chúng ta, thì chúng ta trở thành những đóa hoa sen thơm ngát mà Đức Phật của chúng ta đó thị hiện trong cuộc đời, không bị đắm chấp bởi tiền bạc danh lợi địa vị vật chất, gái đẹp con thơ. Ngài từ bỏ hết tất cả. Cầm tiền là mình giữ chặt. Một đứa bé nó cầm tiền là nó dục. Tại sao nó dục? Bởi vì nó không biết, nó không biết giá trị. Còn đối chúng ta càng lớn là càng ô nhiễm, càng phân biệt, càng đủ thứ chuyện á, sanh tật. Cho nên nhỏ nhìn dễ thương mà lớn dễ ghét, đúng không? Thì từ từ sẽ nói về quá trình của con người nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là biểu tượng hoa sen thứ nhất là vốn nó đặc tính của nó là gần bùn mà không phải tanh mùi bùn, mà nó sống chỉ trong bùn thôi. Cái thứ hai của hoa sen là trong cái hoa sen đó nó có vừa có hạt, đúng không? Có nhân và có quả, nhân quả đồng thời. Có nghĩa là chỉ có hoa sen nở ra là nó có hạt ở trong đó. Đặc tính đó muốn nói rằng cho chúng ta là chúng ta tu nhân thế nào thì quả tới đó, nó hiện hữu ngay tức khắc liền. Chính vì vậy cho nên tại sao Đức Phật của chúng ta, tất cả các vị Bồ Tát ngồi trên hoa sen để làm gì? để chứng minh cho thấy rằng ở trong cuộc đời nhưng tâm vẫn thanh tịnh như hoa sen, giống như hoa sen ở trong bùn nhưng mà vẫn tỏa ngát hương thơm. Vì vậy cho nên là các vị đi chùa, các vị thấy lý do tại sao Phật giáo chúng ta thấy Phật nào cũng ngồi trên hoa sen, phải không? Chỉ có Phật tương lai là thầy Quang Thạnh vẫn ngồi trên ghế mũ thôi, bởi vì chưa thành Phật. Và chỉ có những vị Phật tử Phật tương lai đang ngồi ở trên nền nhà đau quá cứng quá. Đó là cái biểu tượng như vậy, hình ảnh hoa sen. Và cái hoa sen này không phải là biểu tượng của đạo Phật chúng ta không, mà trước khi mà Đức Phật thành Phật, trước khi có đạo Phật chúng ta, Bà La Môn giáo vẫn dùng biểu tượng hoa sen làm biểu tượng của Bà La Môn giáo của họ. Bác Hồ của chúng ta, đúng không, dùng biểu tượng hoa sen để nói lên nhân cách của một con người. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta dùng hoa sen từ trước 25 thế kỷ. Đức Phật chúng ta tuyệt vời ấy, thế mà có ai tin Ngài nói đâu. Đây là cái chúng ta phải nhìn ra, thấy rõ ràng. Đã một tiếng rưỡi chúng ta triển khai về cái sự kiện đản sanh của Đức Phật của chúng ta bằng lăng kính khoa học thực tiễn. Lần sau chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống. Cuộc sống gì? Cuộc sống xuất gia và tu học của Thái tử Siddhartha. Các vị trong khi mà rảnh, các vị đọc lướt qua cuộc đời của Đức Phật qua truyền thuyết hết đi. Đến đây tôi chỉ móc ra những cái gì cần khảo sát để cho các vị nắm bắt sâu sắc hơn, để chứng minh rằng Đức Phật chúng ta là con người có thật trong cuộc đời, thì phải đưa Đức Phật vào trong cuộc đời bình thường. Nhưng trong cái bình thường của một nhân vật này có những cái siêu phàm hơn người bình thường khác. Chúng ta phải chứng minh được cái đó. Cái bình thường đó là thế nào, cái siêu phàm đó là cái gì, thì tiếp tục chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái ngày 16 tháng 12 âm lịch, tiếp tục về cuộc đời Đức Phật, phải không ạ? Sau khi chúng ta học về sự kiện đản sanh của Đức Phật thì chúng ta có được nửa tiếng để thắc mắc hỏi về những gì chúng ta đã học. Bây giờ thầy cho phép các vị nào có thắc mắc gì vừa qua thì xin đưa tay để chúng ta có thể chia sẻ.
Dạ, thầy con anh Minh Hương. Dạ. Thầy, khi Đức Phật đã sinh ra thì biểu chứng để thầy phải bước trên mông xe. Như vậy thầy ngài chỉ dạy trời và đưa ra xuống đất là câu là thiên thượng thiên hạ vi ngã Phật tôn. Như vậy Phật thầy, câu đó Đức Phật có liền tại chỗ hay không? Tại sao mới sinh ra mà Đức Phật có những tính là chúng ta lớn, hoặc là Đức Phật có một câu gì đó mà chúng sinh chưa hiểu được? Con Phật thầy cho con hiểu được điều đó.
Rồi, xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn câu hỏi của cô Duyên Hương. Thật ra đó, nếu chúng ta nói rằng Đức Phật của chúng ta một con người có thật trong cuộc đời, thì chúng ta nghĩ đơn giản một đứa bé sinh ra chưa biết đi thì chưa biết nói. Nhưng mà sau này các vị bắt đầu mới thần thánh hóa Đức Phật của chúng ta, rồi mới phát ra cái câu thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn, là để mượn hình ảnh của Đức Phật để nói, nhờ hình ảnh Đức Phật nói dùm. Chứ còn Đức Phật là không có nói câu đó. Theo quan điểm của thầy, nếu Đức Phật là con người có thật, nhưng mà mình muốn chứng minh cái đạo Phật của mình là đạo vô ngã, và chứng minh được cái hình ảnh của Đức Phật sanh ra là sẽ làm giải thoát cái ngã của con người chúng ta. Bởi vì chúng ta đau khổ bởi vì cái ngã, vì cái ngã mà chúng ta đau khổ. Các vị biết cái ngã là cái gì không? Cái tự ngã, tự cao của chúng ta đó. Cho nên cái mình binh vật cái thân tứ đại, cái thất đại của chúng ta dơ quế như thế này, thân giả tạm chúng ta cho là có thật. Cho nên khi ai đụng tới mình là mình không chịu, mình bảo vệ cái tôi của mình, bảo vệ cái danh dự của mình. Cho nên chúng ta chạy mãi chúng ta đau khổ. Khi con người đời muốn cho chúng ta vui, người ta nói những cái lời nói trơn láng mịn màng tâng bốc chúng ta, chúng ta cảm thấy là tâm hồn chúng ta đang ở trên bảy tầng mây, nhẹ nhàng hưng phấn, tâm hồn vui vẻ bởi vì được khen. Nhưng khi mà người ta đạp đổ cái đùng xuống đất á, người ta chê bai mình, nói oan mình, nói xấu mình, đụng tới bạn ngã thì chúng ta hừng hừng nóng nảy lên, sân si lên để chửi bới ôm sờn, chủ yếu binh cho cái bản ngã của chúng ta. Chúng ta chạy mãi như vậy, giống như là chúng ta sống trong cuộc đời, người ta đi người ta xả rác, mình chạy theo mình cứ lượm bỏ rác vô rổ, khổ quá. Các vị thấy không? Cho nên rằng Đức Phật nhìn ra được như vậy, các vị hoằng pháp thời đệ tử của Ngài thấy được cái giá trị bản ngã của con người rất là đau khổ, cho nên mới mượn là Đức Phật phát ngôn ra câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có cái ta là trên hết, chữ ngã là ta, ta là trên hết, thì có hai cái ý mà làm cho con người ta cảm thấy hiểu lầm về Đức Phật chúng ta, nghĩ rằng Đức Phật mới sinh ra mà cái ngã cao quá, coi thường người khác. Sanh ra mới ra biết ấp giáp gì mà tự xưng vỗ ngực xưng tên, chỉ có Ngài là trên hết thôi. Không đúng, đúng không? Không đúng. Mà tiếng nói đó là tiếng nói đệ tử của Đức Phật khẳng định cái vị trí vai trò của Đức Phật trên hết, có nghĩa là cái phẩm hạnh của Ngài siêu phàm, cái đức tánh của Ngài siêu phàm thì mới gọi là trên cái con người phàm của chúng ta, những cái đặc thù. Cái nghĩa thứ hai chữ ngã đó là ý muốn nói từ trên trời dưới những người sống trên cõi đất này, vì cái ngã là trên hết, có nghĩa cái bản ngã của con người là trên hết, có nghĩa là nó khổ nhất, nó quan trọng nhất, mà nó làm cho chúng ta không giải thoát được bởi vì cái ngã. Cho nên muốn diệt được cái ngã thì chúng ta mới giải thoát giác ngộ được. Rất khó để diệt cái ngã, cái gì cũng có thể diệt được nhưng cái bản ngã con người rất là khó diệt. Cho nên vì vậy Đức Phật chúng ta mới khẳng định là có những cái câu mà chúng ta thấy là các vị tổ sư cũng vậy, chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Thì các vị tự kiểm tra lại xem, một vị giám đốc, một vị kỹ sư, một vị khoa học gia giỏi đến nỗi có thể khám phá tất cả những cái gì đó, sáng tạo tất cả những cái gì đó được. Nhưng những người trí thức như vậy không thể kiểm chứng, không thể control được, xin lỗi, không thể kiểm soát được cái tâm của chúng ta đang nằm ở đâu, thì chúng ta người đó cũng đâu có trí thức đâu. Cho nên rằng cái bản ngã của con người á, mà chúng ta có chiến thắng, tự chiến thắng mình, có nghĩa là chiến thắng được cái bản ngã mình, thì đó mới là chiến công oanh liệt nhất. Còn cho dù chúng ta chiến thắng ngàn quân giặc cũng không phải là một cái điều hay, bởi vì mình chưa chiến thắng được mình. Cho nên cái khó nhất của con người chúng ta là chiến thắng cái bản ngã, khó lắm. Ai cũng cho cái bản ngã là có thật, ai cũng trao chuốt cái bản ngã. Cái thân này mà đói một cái là chúng ta lập tức là đi nấu ăn, thèm cái gì lập tức là tới cái tiệm nó để mua ăn. Nhất là như thầy Quang Thành mà thèm xoài là phải có xoài ăn, mãn cầu là phải có mãn cầu. Còn các vị ngoài đời mà thèm miếng vịt thì phải ra ngoài chợ mà ăn miếng vịt cho nó đỡ thèm. Cái thèm đó là ai đòi hỏi các vị? Cái ta nó đòi hỏi, cái tôi của nó đòi hỏi. Bây giờ nó dơ nó đòi tắm thì các vị phải cho nó tắm nhé. Giờ như ngủ dậy thì các vị phải đánh răng cho nó, chải chuốt cho nó, kẻ lông mày, kẻ lông mi, kẻ môi, kẻ mắt. Còn không nữa cũng đẹp nữa, xăm chân mày, chân mi, da mặt mà đen quá xin lột cho nó trắng. Trao chuốt cho cái bản ngã giả dối này thì chúng ta đau khổ tốn tiền. Như thầy Quang Thạnh và các thầy các cô có tóc đâu, tắm cái rẹt cái lau xong khô, khỏi mua máy sấy tóc cho nó khô, khỏi tốn tiền xà bông, khỏi tốn tiền lược để chải mất thời gian. Nhất là những người để tóc dài mượt mà ống ả, lau cái đầu trong tối ngủ dậy là phải 10 phút để sấy khô tóc, khổ lắm. mà chưa kể tóc bạc là muốn nhuộm, nhuộm mà vô nó nửa tiếng nữa, hầm cái đầu mình nửa tiếng, rồi nửa tháng là không có gội, nhất là tóc duỗi á. Hôm nay ai tóc duỗi, nhìn có ai tóc duỗi? Tóc duỗi là ngồi trong cái chụp gì đó nửa tiếng rồi đó. Từ từ thầy trả lời tại sao thầy rành, phải không? Thầy nghe nói. Nhưng mà đúng không nè? Ờ đúng, vậy là chính xác rồi. Nó mà tóc duỗi đó là nửa tháng là không gội, nó hư, vân vân và vân vân. Vậy bây giờ da mình mà nó có mụn cái là buồn, sợ nó xấu. Bây giờ có kem trị mụn, phải không? Thì muốn lột da mặt thì dùng kem UV. Lột xong á dưỡng kem UV. Đủ thứ á. Hồi xưa thì tắm xà bông cục vẫn thấy là sạch sẽ. Bây giờ đòi hỏi cao, sữa tắm cơ mới chịu. Sữa tắm chi cho da nó láng mịn màng thơm tho. Xà bông cục của mình bây giờ đưa xuống làm gì? Giặt quần áo, rửa tay. Hồi xưa đầu tóc mình cũng gội xà bông cục hết chứ. Bây giờ xà bông cục là dễ gì ai xài. Xà bông gội đầu còn nhiều loại, hấp dẫn cho các phụ nữ chị em. Cho nên là sân siêu á, mực mà ổng ả. Xà bông bạc hà thì nó mát mẻ da đầu, phải không? Đủ thứ á. Nó bởi vì chúng ta chấp vào cái bản ngã cho nó thật, cho nên chúng ta nô lệ cho bản ngã, chúng ta đau khổ vì bản ngã, chúng ta không giải thoát vì bản ngã. Thì bây giờ đạo Phật chúng ta chỉ dẫn, chỉ có cái ngã là trên hết. Có nghĩa là nếu muốn giải thoát, nhắm ngay cái ngã mà chuyển hóa từ cái từ ngã thành cái chân ngã. Quên mình đi mới nghĩ được người khác. Tự lợi là lợi tha, nó là như vậy. Cho nên cái câu hỏi của cô đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là Đức Phật muốn khẳng định trong cuộc đời này con người sở dĩ bị đau khổ, bị trầm luân trong cái biển khổ sanh tử, bởi vì do cái ngã là trên hết. Chính cái ngã này mà làm cho con người đau khổ. Muốn hết khổ thì dẹp bản ngã đi, để thấy được chân ngã, có nghĩa là nhìn được Phật tánh chúng ta. Nói đi nói lại, sống thì cũng phải chuộng hình thức một chút. Nếu mà tóc mình mà có rụng, mà nếu mà xà bông quả gì đen đen quên rồi, bồ đề cái gì, bồ cớ, làm cho tóc nó mà nó đầy đủ lại thì các vị cứ nên xài. Tại vì hình thức nói đi nói lại nó cũng là một cái biểu tượng để ngoại giao trong cuộc đời. Nhưng quan trọng nhất đừng đắm nhiễm quá nhiều cực khổ vì nó. Đó là cái điều quan trọng. Cũng như người tu chúng tôi cũng vậy. Vỗ tay nữa hả? Vỗ tay cho đảo đừng ngủ. Người tu chúng tôi, các vị cứ đừng bao giờ nghĩ rằng người tu là phải khổ hạnh, phải đầu đội trời chân đập đất, phải mang chân đất, phải mặc đồ rách. Khổ cho người tu tôi quá. Nếu mà như thế thì bây giờ thử hỏi các vị, mặc như thế mà tới nhà các vị, các vị có tin là ông thầy chùa thật không? Có không? Làm gì tin? Ông này không biết là sư mô sư thật sư giả không biết. Nhưng mà nghi trước hả? Vì cái tướng không trang nghiêm vì cái quần áo. Đây là cái chính vì chúng sanh chuộng hình thức, cho nên các thầy phải dùng phương tiện hình thức tạm thời để độ những người tham thích hình thức mà thôi. Cho nên thầy Quang Thạnh cũng tạm thời mua vải tốt để xài. Thì cái vấn đề mà tu hành khổ hạnh hay không thì chúng ta sẽ qua cái giai đoạn xuất gia và tu học của Thái tử, để chúng ta áp dụng cái sự tu của cuộc đời của chúng ta là trong cuộc đời phải tu như thế nào cho nó đúng theo cái giá trị của đạo Phật chúng ta. Thì xin hẹn lại dịp khác các vị sẽ học được cái phần xuất gia và tu học ha. Rồi xin mời bác có câu hỏi.
Cảm thấy đâu ra
cảm
thấy là con xin hỏi là ngày xưa con học về cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, lúc mà hồng ngoại ra đi về đi qua bên bến thì đi ấy, thì thấy hoa hương là họ thấy hoa có ưu đề cho hoa hồng này đưa lên đưa lên như ngày hôm qua thì đức phật từ trong tháng của hoa hồng sinh ra thành ra con từ giờ cái cháu họ bây giờ hôm nay thấy nhà này từ đến hôm nay của hoa hồng sinh ra thành ra thấy nhà này đó thì
ở đây thầy Quang Thạnh tế gì, thầy Quang Thạnh nói bên thông là quá lịch sự, bác tâm can này đúng là tâm can thật thật ngữ dùng ở nách luôn. Thật ra đó là các sách vở đều nói bên thông phải của bà, bên thông phải nhưng không xác định là ở nách hay là ở thông, mà bên thông thôi, bên thông phải chắc chắn là bên hông, tại vì nếu mà tiếng Anh á thì nó gọi là hip, bên hông. Cho nên rằng là đây là cái chúng ta phải nhìn ra được, bên hông mà còn sanh ra còn không hợp lý, huống hồ chi ở nách. Cho nên ở đây là dù ở nách hay ở hông thì chúng ta cũng tạm đi, từ đó là quyền gọi là, cái đó là cái ẩn ý thôi, cái biểu tượng thôi. Nhưng mà chúng ta cứ lột ra được cái thâm ý biểu tượng đó muốn nói gì, đó là quan trọng để chúng ta học hỏi ha. Giờ xin mời ai có câu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con bắt cái lòng thầy tham, con xin hỏi thầy cái hai câu hỏi này. Dạ, câu hỏi thứ nhất là có hành ngã hộ mình một lát và xuất phát từ trên tu chờ đầu đó cũng gian đen luôn để cung trời nổ rất cơ chỉ lại lễ hành lại. Còn câu hỏi thứ hai là khi ngài ra thời gian thấy luôn thì có phải nó phải chính một phần của mình để làm cho ngài nó thành đây là có gì là cái gì.
Rồi xin cảm ơn em Huệ Thông, cho chàng pháo tay đi các vị. Khi nói tới cung trời đó thì nói tới cung trời đấu xuất là ở tầng thứ 33. Thì các vị nói tới cung trời thì các vị ngồi ở cõi ta bà, các vị tưởng tượng cái cung trời thì nó mênh mang quá phải không ạ? Còn nếu mà nó nằm ở đâu á thì thầy cũng xin chỉ cho con biết là nó nằm ở trong tư tưởng con đó. Cung trời không phải là không có nha, ai nói không có, thầy thính lắm á. Nếu không có làm sao mà xử liệu nó? Nhưng bởi vì chúng ta không cảm nhận bằng mắt phàm phu chúng ta được, cho nên chúng ta tạm chỉ cảm nhận qua sách vở. Cung trời đấu xuất là cái nơi an lạc, những người sống thanh bình, tâm nó thanh tịnh, không có sự hờn giận, đấu đả, tranh giành chém giết nhau. Một cái thế giới rất nhẹ nhàng, với những cái con người có sắc tướng vóc dáng tuyệt vời, hảo tướng. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Còn nếu mà nói chỉ ở đâu thì thầy không chỉ. Ngay cả cảnh Tây Phương Cực Lạc chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Rồi địa ngục nó nằm ở đâu nữa, thầy chỉ luôn cho con cho. Cho nên ở đây là chúng ta giải quyết bằng khoa học. Vì vậy cho nên rằng trong sách sử thì nói là cung trời đấu xuất là lúc cái nơi mà Bồ Tát Hộ Minh tu một cái kiếp tu cuối cùng để còn một kiếp nữa về cõi Ta Bà để thực hành hạnh ba la mật, lục độ ba la mật, vạn hạnh lục độ của Bồ Tát để chuyển hóa thành thân Phật. Cho nên mới tạm cái cõi Ta Bà của chúng ta ở để mà nương theo cái cõi này tu cái kiếp cuối cùng để thành Phật, làm tròn cái hạnh vạn hạnh Bồ Tát thôi. Chứ còn á, cái vấn đề mà nói là từ trên cung trời đấu xuất mà sanh ra, thầy không nói từ trên cung trời đấu xuất sanh ra. Nếu như chúng ta khẳng định Đức Phật là con người có thật thì bây giờ chúng ta hỏi lại, con người chúng ta từ đâu sanh ra? Từ đâu sanh ra? Từ cha mẹ hả? Chưa đủ. Cha mẹ chỉ sinh cái thân thôi. Cho nên rằng con người chúng ta được sanh ra từ cái nghiệp lực của mình tự tạo ra cho chúng ta, cộng thêm cái duyên hòa hợp để kết lại. Nó không có địa điểm để xuất phát, nó do duyên mà. Làm sao mà có được cái để chúng ta thấy? Giống như một cái vòng tròn, Khi chúng ta vẽ một cái vòng tròn rồi thì thử hỏi con, điểm nào là điểm xuất phát ở trên vòng tròn? Hàng trăm hàng ngàn điểm xuất phát. Thì bây giờ cái cung trời đấu xuất nó cũng vậy, nó không có một cái hình thể của nó, nó là một cái sự mà nhận thức trong tâm của con người. Nó về mặt tâm linh, về mặt không phải hình thức. Cho nên chúng ta muốn cảm nhận được nó, chúng ta phải cảm nhận bằng tự chân tâm chúng ta mới cảm nhận được. Mà ai là người có thể nói được? Đức Phật của chúng ta đã nhìn rõ được, bởi vì Ngài đạt được cái trí tuệ, đạt được thành Phật, Ngài mới nói. Còn bây giờ các vị tin hay không là quyền của các vị. Còn bây giờ ở đây chúng ta không cần nói có hay không. Hồi xưa Thầy đã nói rồi đúng không? Ở đây chúng ta không cần phải tìm hiểu có hay không, hoặc là đúng hay sai, mà trách nhiệm chúng ta phải đào bới những cái thâm ý của Đức Phật muốn nói gì trong cái ý nghĩa của Ngài, móc ra để tư duy áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, đạt được cái trí tuệ như Ngài. Trách nhiệm của chúng ta là như vậy. Cho nên Thầy trả lời với con là nếu nói như thế là cái hình thức mà quyền, gọi là quyền bí, hoặc là nói là cái quyền bí mà của sử liệu chết, thì chúng ta trân trọng ghi nhận. Còn nếu mà tìm được là chỉ có trong tâm chúng ta tưởng tượng ra cái nào là nó hình thù cái đó. Bây giờ Thầy lấy ví dụ cảnh Tây Phương Cực Lạc, nó cũng không có một cái hình thức rõ ràng như chúng ta. Tự vì nếu có thật thì làm sao xác định cảnh Tây Phương Cực Lạc mãi mãi không bao giờ hủy hoại? Mà Đức Phật của chúng ta nói rằng trên cuộc đời này bất cứ một cái gì có hình thức đều phải hủy hoại theo nhân duyên của nó, bởi vì nó xuất phát từ cái nhân duyên mà nó sanh ra. Thì cung trời đấu xuất cũng có được là từ cái nhân duyên mà nó sanh ra rồi. Con người cũng vậy, quả đất cũng vậy, tất cả đều do duyên mà nó hình thành. Thì cung trời đấu xuất thì nó cũng có mà nó hình thành do duyên. Nếu chúng ta muốn cảm nhận được nó thì chúng ta, tánh của chúng ta phải hợp theo điều kiện ở mức độ cung trời đó, của những con người đó là như vậy, tánh của họ là như vậy. Nếu chúng ta muốn được thì tánh mình cũng phải như vậy, thì chúng ta ở trên cung trời đấu xuất, đơn giản vậy. Cho nên đây là cái câu hỏi thứ nhất Thầy trả lời cho cháu Huệ Thông, cảm nhận được cung trời đấu xuất là do cảm nhận của chính chúng ta. Còn hình thức miễn bàn, bởi vì nếu nói có là mình chết, nếu nói không là mình héo. Bởi vì nếu nói có chết là sao? Chết là bởi vì cảnh Tây Phương Cực Lạc, cung trời đều có thật. Mà nếu có thật thì nó trường tồn vĩnh cửu, đâu bao giờ hoại diệt. Như thế thì nó trái với lại Đức Phật khẳng định tất cả dạng hữu vũ trụ này được hình thành do duyên hòa hợp và do duyên tan rã. Cõi Phật nó nằm ở đâu? Cõi Phật nó nằm trong tư tưởng của chúng ta. Nếu như duyên tốt chúng ta gộp lại thì cảnh Tây Phương Cực Lạc nó hiện hữu. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện hữu. Khi tâm bất tịnh thì cảnh địa ngục hiện hữu, cảnh Tây Phương Cực Lạc không còn nữa. Có thế thôi. Con hiểu không? Câu hỏi. Dạ. Câu hỏi kế tiếp là chính con rồng phun nước để tắm cho Phật đó, thì đây cũng là một cái biểu tượng chứ không có gì để quan trọng để chúng ta bàn ở đây. Tự vì á, trong sử liệu mà chúng tôi đi ở Thắng Tích Phật thì hồ nước Hoàng Hậu Ma Gia sau khi sanh ra đứa bé tắm á, nó vẫn còn lưu lại dấu tích cái hồ. Cho nên rằng nếu nói rồng phun nước thì đầu tiên nhất chúng ta xác định trên cuộc đời này có rồng hay không hẳn, rồi chúng ta mới xác minh. Nếu nói không cũng sai, nếu nói có cũng chậm, đúng không? Nếu không thì tại sao dân tộc Việt Nam mình con rồng cháu tiên đó, cái gì cũng biểu tượng con rồng đó, vân vân và vân vân. Nếu nói không, mà nếu nói có sao từ nào giờ chẳng ai thấy con rồng nó hình thù, sao mà tưởng tượng thấy voi không? Cho nên tôi thấy cái chân con rồng nó bự như con voi ấy, do sức tưởng tượng của chúng ta. Cho nên ở đây những gì mà trong cuộc đời của Đức Phật hầu hết là một cái biểu tượng, là một cái tuồng cải lương diễn cho những chúng sanh cảm nhận để rút được cái gì cho cái tuồng cải lương sau khi chúng ta coi cuộc đời Đức Phật. Trách nhiệm chúng ta là vậy. Ví dụ như là Đức Phật đóng vai là Đức Phật trong cuộc đời của Ngài. Ví dụ như cái ca sĩ là đóng, bây giờ mình tới mình hỏi phải ông là Phật không? Sao ông đóng Phật? Không được phép đóng Phật bởi vì chưa phải là Phật. Như thế thì làm gì có vở cải lương để chúng ta gợi lại hình ảnh của Phật đó. Cho nên tạm đóng vậy thôi. Đóng hay, đóng dở hay đóng hình dáng mà giống hay không, để thuyết phục con người không là cái tài năng biến hóa của bản thân chúng ta. Có thể không? Trước hết chúng ta khẳng định Đức Phật là một con người có thật trong lịch sử, có thật trong cuộc đời. Thì bản thân chúng ta không được phép nâng Đức Phật phóng đại lên quá cao, mà chúng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng những gì mà con người suy nghĩ, con người hành động là thái tử của chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng trong cái bình thường cuộc sống của con người chúng ta thì ở thái tử khác, ở những người khác, là trong cái bình thường thái tử có những cái siêu phàm khác với những người thường, ở những cái đặc thù khác nhau. Những cái khác đó thì chúng ta sẽ thấy được qua những cái cuộc đời của Đức Phật sắp sửa về sau này. Cho nên rằng khi học được cuộc đời của Đức Phật chúng ta thì chúng ta phải tự khẳng định, học nghiên cứu về cuộc đời của Ngài để noi theo những gì Đức Phật đã dạy trong cuộc đời của Ngài, để chúng ta áp dụng trong cuộc sống có một cái cuộc sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn và thăng hoa hơn trong cuộc đời để khổ này, thì chúng ta tinh thần học pháp mới có giá trị. Vì vậy cho nên rằng đây là cái chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu. Chúng ta không được phép nói đúng hay sai và hợp và gọi là có hay không ở đây. Bởi vì nếu nói như thế thì va chạm những người khác khi giải thuyết, giải thích về truyền thuyết của Đức Phật, nó động chạm không hay. Ở đây chúng ta học hỏi thì chúng ta phải làm sao đưa về thực tế để chinh phục những người trí thức, những người không phải đạo Phật. Người ta phải cảm nhận và phục được cái hành động, cuộc sống và cái ứng xử của Đức Phật của chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Bởi vì có thật mà. Cho nên người khác nhìn thấy được trong cái thần thông diệu dụng của con người bé nhỏ bình thường này có những cái hay mà chấn động cả thế giới về mặt tâm linh. Đó mới là hay. Bình thường mà nổi cộm nó hay hơn. Tự nhiên mà chưa có gì mà đề bạc lên lớn quá té đau. Cho nên rằng đây là cái thời pháp để nhắc nhở quý vị hãy nên tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật bằng một cái sự thật. Đừng bao giờ quá viển vông thì chúng ta mới thấy được cái hay của Đức Phật của chúng ta để lại một cái kho tàng rất giá trị cho đệ tử Phật chúng ta. Và sau thời thuyết pháp, nguyện đem công đức hồi hướng nghe pháp của quý vị hôm nay và thời giảng của chúng ta đây hướng về mười phương chư Phật chứng minh và hồi hướng đến tất cả những người Phật tử đang nghe pháp ở đây, cũng như thân bằng quyến thuộc các vị luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, luôn xứng đáng là người đệ tử Phật có trí tuệ, tu học có tài, có đức, có trí, để không phụ lòng mong mỏi của chư Phật tiền bối, và đặc biệt là không phụ lòng sự quan tâm giúp đỡ của ni trưởng chủ trì chùa Cự Nghiêm của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời các vị đứng lên.